Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý đạo hữu nam nữ. Hôm nay như thường lệ mỗi chủ nhật hàng tuần, khóa học này là khóa thứ 7 Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, và chúng ta đang trong bộ kinh Pháp Hoa và đoạn tiếp tục Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn còn một bài hôm nay nữa, và hai bài nữa là đầy đủ của cái phần giảng luận. Qua 5 bài và 7 buổi giảng, chúng tôi mong được rằng những cái ưu, cái khuyết, những cái dễ, cái khó của trong Phẩm Phổ Môn quý vị gửi cho chúng tôi, để cho chúng tôi biết, và còn lại những cái bài sau chúng tôi soạn cho nó phù hợp với cái sự tu tập, trình độ tu tập của quý vị. Vì ở đây nói rằng là giảng luận Phẩm Phổ Môn, nhưng mà thật ra nó là bài học về Phẩm Phổ Môn dành riêng cho Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chứ không phải giảng luận cho công chúng hay là cho toàn thể các trình độ. Còn các trình độ khác, các nơi khác, quý vị có nghe cái chỗ nào hợp thì ta theo, chứ không phải là giảng luận chung cho toàn thể. Mà chú mục á là cho Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm. Đạo Tràng á là quý vị đã qua 6 khóa rồi, và nhất là kinh Pháp Hoa là quý vị đã đi một năm ngoái. Một năm nay, dù muốn dù không, dù ít dù nhiều, quý vị cũng đã có tu tập. Và cái phần Phẩm Phổ Môn á, từ hôm tháng 6 tới nay là xoáy sâu vào việc tu tập của quý vị. Về phần tu tập của quý vị thì tôi tin rằng là quý vị chưa có thể đi sâu vào phép quán, năm phép quán của cái Phẩm Phổ Môn này được. Nhưng mà dù muốn dù không, khi quý vị đọc hiểu biết và thảo luận trong những cái buổi học á, thì cái tuệ chưa mở được, nhưng mà cái trí nó cũng đã mở được, để thấy như thế nào là dùng ý quan sát và dùng trí quan sát, quán chiếu. Cái trí nó quán chiếu nó khác, mà cái ý nó quan sát nó khác. Khi hiểu như vậy để chi? Để là quý vị, vị nào chưa dùng cái ý quan sát á, thì về phải bắt tay ngay vào việc dùng ý quan sát. Ý á, nó có gồm theo 5 giác quan, cho nên á, mắt quan sát thì phải có ý. Tai nghe là nó phải có ý, mũi ngửi nó có phải có ý. Đã. Tất cả những điều đó là do ý quan sát. Khi ý quan sát được rồi mới là dùng trí quán chiếu. Đã, phân tích như vậy để quý vị nào chưa có hiểu về ý quán sát. Mà trong đạo tràng này chúng tôi nghĩ là quý vị đa phần, kể cả quý thầy tỳ khưu, trừ quý ôn quý thượng tọa thì không nói, nhưng mà các thầy tân tỳ khưu cũng phải dùng ý quán sát trước. Thì ý quán sát chưa thông thạo, chưa thông suốt thì dùng trí quán sát không thông. Bởi vì phẩm phổ môn là Đức Phật không có nhắc lại cái trình độ tu chứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì cái trình độ tu chứng và cái cách tu của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là Ngài Văn Thù đã nói lại, đã nói là trùng tuyên trong cái hội kinh Đức Phật thuyết Thủ Lăng Nghiêm. Trong cái sáu giác quan và trong 25 cái cách tu có 25 vị thánh, thì Đức Văn Thù mới kết lại cái cuối cùng là Bồ Tát Quán Thế Âm nói rõ để cho Ngài A Nan thấy cái tâm của mình. Và Ngài Văn Thù kết lại thì là trong tất cả các pháp tu, pháp nào tu cũng đến chỗ đắc cả, nhưng mà cái pháp mà nghe để đắc á, là của Bồ Tát Quán Thế Âm là siêu tuyệt hơn cả. Thành phần nào cũng có thể tu được, thượng tri thức cũng có thể tu được, Bồ Tát cũng có thể tu được, mà chúng sanh cũng tu được. Vì vậy cho nên vào Pháp Hoa thì Đức Phật nhờ Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi lý do nào mà Ngài Bồ Tát đây tên là Quán Thế Âm. Thì nhân dịp đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói rõ ra cái cách phép quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ trước tới nay đa phần trong cái giới Phật giáo đồ chúng ta, tăng cũng như tín, chúng ta mới tu cái phần đầu của phẩm phổ môn thôi, nghĩa là trì danh để cho lòng mình cho nó có một niềm tin. Khi lâm nguy, khi khổ nạn, khi gặp những khó khăn, chú tâm quán tưởng về hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm để cho cái khổ của mình nó vơi đi. Và lúc nào mình cũng cảm thấy là có Bồ Tát Quán Thế Âm tới đứng một sát một bên mình, ngự trị trên đầu mình, hiểu thông thấu cái ý niệm của mình, những cái khổ đau của mình, và mình khởi một niềm tin sâu sắc đối với Ngài. Đồng thời mình thấy mình không có cô đơn. Con người sợ chết thì ít, nhưng mà sợ cô đơn thì nhiều. Cho nên cái phẩm Quán Thế Âm đã đem lại cho chúng ta một cái sự ấm cúng. Lúc nào chúng ta cũng có một vị Bồ Tát sát bên chúng ta. Khi ta niệm, khi ta quán tưởng thì Ngài đến. Vì vậy cho nên Việt Nam mình á, thường thường nghĩ Đức Quán Thế Âm là mẹ, mẹ hiền Quán Thế Âm, là người mẹ lúc nào khi nghe con kêu cứu thì người mẹ cũng có mặt. Đã. Chúng ta mới tu tới đó thôi, và cũng không ai giảng giải rộng rãi ra để cho chúng ta bước lên năm phép quán tu và tụ bốn thanh âm. Bởi vì có giảng giải ra thì cũng chưa ai cái tu cái nói đó. Chưa tu nói, mà trong cái phép mà quán chiếu cả năm cách quán chiếu nó thì đều là bằng lỗ tai không, bằng cái nghe, bằng cái tánh nghe, nghe cái viên thông. Cái bài kết chúng tôi sẽ đi sâu vào chỗ này để bổ túc cho toàn bảy cái bài trước, vì chúng ta còn một bài nữa. Cái bài để mà nói ngoài cái bài hôm nay là tiếp theo những thơ kệ, rồi cái bài thứ bảy là để mà chấm dứt cái phẩm phổ môn, nói về trì địa Bồ Tát. Hồi giờ mình chỉ học trì địa Bồ Tát là có một vị Bồ Tát trì địa để tán thán cái phẩm phổ môn thôi, cho nên mình chưa biết cái trì địa Bồ Tát trong chúng ta vẫn có trì địa Bồ Tát. Mà trì địa Bồ Tát trong chúng ta là trì địa Bồ Tát hạnh, còn cái ngài trì địa Bồ Tát kia là vị đại Bồ Tát trì địa. Còn chúng ta theo cái vị đại Bồ Tát trì địa đó là chúng ta theo cái hạnh. Chúng ta vẫn có trì địa Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát hạnh chứ không phải Bồ Tát chính. Đó. Phải phân tách như vậy để cho toàn thể quý vị học viên cũng như chư tăng chư ni cũng như chư Phật tử, các vị thức giả thấy rất rõ như vậy, rồi tuần tự từ đó chúng ta phân ra mà tu. Còn nếu không không á, nó cứ lập nhà lập nhập, phần này sang phần khác, cái kia sang cái nọ, chúng ta khó biết đường mà mò ra. Trong một cái phẩm kinh nó lớn, nó rộng và nó quan trọng, nó đại quy mô như vậy, nhiều người không tìm hiểu Phật giáo, không nghiên cứu Phật giáo, cũng như chưa tu trì. Tôi xin nói lại là chưa, không phải là không, chưa tìm hiểu Phật giáo, chưa nghiên cứu Phật giáo và chưa tu trì theo Phật giáo, mà chỉ nhìn thấy Phật giáo có một khía cạnh nào đó rồi vội kết luận là Phật giáo như thế này, Phật giáo như thế khác. Trong đó đó, đa số là có các vị nam cư sĩ Phật giáo. Nam cư sĩ Phật giáo đó là các ông ngài ấy là đa phần là những người thức giả, trí thức, đại trí thức. Cho nên các vị ta nghĩ là tu theo Phật giáo dễ lắm à. Bởi vì cái ông A kia không có trình độ, mà ông xuất gia một thời gian rồi ông cũng lên hòa thượng vậy. Còn tôi là đại bác sĩ, đại bác học, tôi đi lấy sách, tôi tìm tới sách Ấn Độ, tôi tìm tới sách Anh, tôi tìm tới sách Tàu, tôi đọc, không có gì tôi đọc không được. Vậy thì không có gì khó cả. Đã. Thì họ phiến diện, họ chỉ nhìn một cái khía cạnh nào đó. Cũng như câu chuyện mà Đức Phật nói là những người sờ voi vậy. Đã. Thành ra cái Phật giáo đó chưa được nó khai triển tới tối đa. Rồi trong lúc đó những người hiểu Phật giáo, nghiên cứu Phật giáo, tu theo Phật giáo, trong số đó cũng có đa số là các vị nam giới Phật giáo, lại hiểu biết, nghiên cứu, có tu, ít hay nhiều có tu, nhưng mà rồi lại không nói ra à, bởi vì nói ra là ngại. Ngại thì cao quá, nói ra liệu ai hiểu chăng? Chuyện này nó không phải là chúng ta, không phải là chư Tăng, chư Tôn Hòa Thượng hay Thượng Tọa hay chư Ni, hoặc là chư các vị nam Phật giáo hay nữ Phật giáo. Mà chuyện này khi Đức Phật cũng vậy nữa, Đức Cha Lành chúng ta cũng vậy nữa. Khi Ngài đắc đạo rồi, Ngài thấy cái đạo cao siêu quá, nói ra không ai hiểu hết, cho nên Ngài đi định bỏ, định thu thần nhập diệt à, đi về cõi khác để độ. Còn cái cõi này có nói cái giáo pháp ta nói ra thì cũng chưa chắc ai hiểu, mà người ta không hiểu người ta quý bán à. Cái ông Cù Đàm này là nói chuyện tầm bậy à. Và khi họ quý bán thì họ bị đọa, cho nên Ngài trù là không nói rồi. Đó. Sử sách ghi rất rõ ràng, chứ không phải bây giờ chúng ta mới đi trong cái tình trạng đó. Nhưng mà may thay là nhờ Ngài Đế Thích Thiên Vương, Ngài mới hiện tới bằng xương bằng thịt đến trước mặt Đức Thế Tôn, và Ngài nói là Ngài hứa Ngài sẽ làm bằng mọi cách để cho loài người, chúng sanh nói chung và loài người nói riêng sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cái ân đức, cái công đức của Ngài Đế Thích Thiên Vương ấy, mà làm cho Phật giáo duy trì phát triển đến ngày nay thì thật là Ngài vô cùng tận. Bây giờ đây chúng ta muốn hoằng dương à, thì chúng ta rất tiếc là chúng ta không có các cái vị Tứ Thiên Vương, chúng ta không có Ngài Đế Thích Thiên Vương à, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành ra cái việc hoằng dương chúng ta cũng e ngại. Những thời cực thịnh của Phật pháp, triều đình á, thường hiếu và hộ trì cũng như phát triển Phật giáo. Phật giáo của toàn triệt Phật giáo, tất cả mọi khía cạnh sâu xa rộng mạnh của Phật giáo. Còn những cái thời kỳ mà cái nghiệp của quần chúng của nước đó, cái nghiệp của chúng sanh của cái vùng đó nó quá đi tệ mạt, thì các vị thay mặt cho Đế Thích Thiên Vương, thay mặt cho Tứ Thiên Vương nắm quyền lãnh đạo trong nước á, thì lại không ủng hộ Phật pháp. hoặc nếu có ủng hộ thì ủng hộ một phần nào thôi. Cho nên nhà Nguyễn Gia Long lên ngôi, từ khi Chúa Hoàng cho tới nhà Nguyễn Bảo Đại, toàn bộ nhà Nguyễn đó đều ủng hộ Phật pháp, nhưng mà ủng hộ Phật pháp cái hình thức qua lá cành cây kiến bên ngoài để cho nó nặng mùi là hình tướng, đi sâu vào nghi lễ cúng kiến để phục vụ cho triều đình, phục vụ cho cái những giờ tế lễ nghi lễ trong dân gian, đi cúng đám ma đám chay cầu an cầu siêu. Và nếu đi nữa sâu nữa thì thấm sâu vào các nét văn hóa, xây dựng kiến trúc, làm tất cả những việc gì về văn hóa để mà hỗ tương cho Việt nước, cho dân tộc, cho đất nước, cho triều đình, cho nhân dân. Còn đi sâu và cao rộng để mở mang toàn triệt về nội dung thì không được ủng hộ. Kế Ma Cát Trung Quốc, khi ngài một vị đại hòa thượng hiểu rõ Phật pháp đó, nó có những chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều mạnh, và đa nó cũng có Phật tánh, tình dữ vô tình thì đồng viên chúng trí. Cho nên khi ngài nói ra thì chẳng những bị giáo hội là trục xuất, chẳng những bị giáo hội làm hại, mà triều đình của nước Trung Hoa thời bây giờ cũng cố tâm trục xuất cái ngài Sanh Công ra khỏi nước Tàu, đi lên trên rừng ở. Mãi đến khi kinh Niết Bàn nhập vào Trung Hoa thì vị đại hòa thượng đó mới được trở về, nhưng mà trở về cũng là trở về để mà trở về thôi, không ai yểm trợ để cho ngài nói ra rằng đá cũng có Phật tánh. Cho nên ngài trở về rồi từ đó tới sau sử sách Trung Hoa cũng thấy mở mang. Mãi đến sau này các triều đại có những vị vua chúa thâm hiểu Phật giáo và thấm sâu về cái sự hộ trì của Đức Đế Thích Thiên Vương và các vị lãnh đạo đất nước Trung Hoa đó là những người thừa hành cái mệnh lệnh đó, cho nên mới yểm trợ Phật giáo. Nhờ vậy mà Phật giáo Trung Hoa mới đầy đủ Tam Tạng giáo lý kinh điển, phiên dịch đầy đủ, đi thỉnh kinh để cho hoàn chỉnh. Tuy nhiên về vẫn chưa mở mang, mà Phật giáo Trung Hoa bị chế ra làm 10 mảnh, mỗi mảnh nó là một tông, mỗi tông tự hiển dương nó lên mà không có người thống nhất 10 tông đó lại. Cho nên Phật giáo dù là phát triển nhưng vẫn là bị nạn, nhất là thời Nam Bắc Triều của Trung Hoa thì bị nạn một cách kinh khiếp. Rồi qua Việt Nam, Việt Nam ảnh hưởng cả hai dòng tư tưởng Nam và Bắc Tông. Phía Nam Tông toàn triệt cái bộ A Hàm, các bộ A Hàm, trùng trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm, vân vân thì đều được phổ truyền vào phía Nam, do các sư sãi của phía Nam từ Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan và Campuchia, Lào truyền sang ở phía Nam với hình thức chiếc y vàng quấn bưng bình bát khắc thực. Đó là tư tưởng của phía Nam Tông của Tiểu Thừa Phật Giáo. Phía Bắc được truyền theo hai con đường, đường nước và đường bộ. Đường bộ thì từ Trung Hoa truyền sang, còn đường nước là từ Ấn Độ truyền sang qua phía miền Trung. Cho nên Phật giáo Việt Nam là cái chỗ biến cá để chứa cái dòng tư tưởng của Đức Phật. Tuy nhiên khi vào gặp nhiều khi lúc nhà Nguyễn thống nhất Bắc Nam thì nhà Nguyễn không thấy chiều sâu của kinh điển, mà chỉ phát triển chiều rộng, phát triển cái chiều bên ngoài cái vỏ Phật giáo. Cho nên chúng ta nhìn thấy chùa chiền khắp nơi, tăng sĩ lúc bây giờ được phát triển, được tôn trọng. Đến đời nhà Nguyễn, vua Mao Đại thì được mở một cái Phật học đường, gọi là Phật học đường Báo Quốc, lấy cái tên là báo, cái Phật học đường này bảo vệ đất nước bằng cái nội dung, bằng cái nội tâm, bằng cái triết lý, bằng cái triết thuyết. Nhưng mà Báo Quốc ở đây có nghĩa là các vị chân sư tối lại ngồi xếp bằng để mà cầu nguyện cho các vị thiên thần, các vị chư thiên, các vị chư tiên về để ủng hộ cho triều đình, ủng hộ cho dân chúng, chứ không phải là truyền cho dân chúng tự biết lấy và tự bảo vệ đất nước. Rồi sau nhà Nguyễn chiến tranh dồn dập, và tới bây giờ Phật giáo mới được mở mang. Và mở mang trong cái đà mở mang, nhưng thực ra chưa có đủ chiều sâu. Đạo tràng này chúng ta mở rộng chiều sâu, cho nên một nhóm như thế này của chúng ta chúng tôi mong rằng quý vị đừng phụ lòng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài vì chúng ta mà Ngài phải chịu bước vào cái cõi trần tục, phải chịu bước vào trong cái túi da của mẹ và bước ra làm một cậu hài nhi lớn lên trăm đắng ngàn cay để vì chúng ta mà truyền thừa những cái gì siêu tuyệt nhất. Bây giờ chúng ta làm ngơ đi, bỏ mất đi thì cũng chẳng ai làm gì, cũng chẳng ai rớt cái sợi lông nào. Phật giáo nó là vẫn là Phật giáo, nhưng mà đối với chúng ta nghĩ lại Đức Phật, chúng ta nghĩ lại chư tổ, chúng ta nghĩ lại chư tôn hòa thượng và các tăng ni, chúng ta ngậm ngùi. Lớp trước đã vì chúng ta, vì đàn hậu học, vì chúng sanh mà các ngài đã ra đi, để lại những gì siêu tuyệt nhất cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lo chơi, chúng ta lo chạy theo vật chất, chúng ta lo xây dựng gia đình mà chúng ta quên tổ quốc, quên dân tộc, quên quốc tổ, quên tất cả giống nòi, quên cả cái lẽ sống của những người hiện hữu, quên cả lẽ sống của người người đã qua, và nhất là quên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quên chư tổ và quên những người đã ra đi để lại cái chân lý mà chúng ta nỡ nào làm ngơ, cho nên kể ra cũng hơi tủi buồn. Trong số chúng ta có mặt hôm nay, dĩ nhiên có rất nhiều người rất nhiệt tình, nhưng mà trình độ hiểu không thấu. Có những người trình độ hiểu thấu nhưng không chịu tập luyện, cho rằng việc tập luyện là chuyện tầm phào, trí tuệ tự bừng khai thôi, cần gì phải tập luyện. Tập luyện là tà đạo, tập luyện là bên tu tiên. Có nhiều vị thượng tọa cũng nói với chúng tôi vậy, trong tài liệu chúng tôi để là khổ luyện thì họ nói Phật giáo không cần khổ luyện, cứ ngồi niệm, niệm thường xuyên nó đến thôi. Cái thân chúng ta nó như con khí vậy, cái ý chúng ta nó như con khí, như con ngựa với con khí, tâm với ý chúng ta, kể cả cái thân chúng ta nó ù lì như một cục thịt biết nói thôi. Nếu chúng ta không tập luyện nó, chúng ta không chiến thắng nó, chúng ta không chỉ đạo nó, chúng ta không làm chủ được nó, thì chính cái thân nó làm chủ chúng ta. Ta là ông chủ mà lúc nào cũng để con ngựa vác trên vai cả, mà chúng ta không dám cởi lên lưng con ngựa. Tâm ý chúng ta lúc nào cũng bị thân chúng ta sai sứ. Ăn phải ăn cho ngon, mặc phải mặc cho đẹp, hưởng phải thụ hưởng cho đầy đủ, cho để rồi đây sẽ chết mất đi thôi. Đã. Rồi ý chúng ta là lo phục vụ cho gia đình, đi vắng nhà chừng một giờ đồng hồ sợ cái nhà mất, vắng con chừng nửa giờ đồng hồ sợ con nó không làm giàu, sợ con nó không học giỏi, sợ con nó không thành bác sĩ. Còn vắng chân lý, vắng Phật tánh, vắng chân tâm, vắng Phật giáo, vắng tất cả những gì màu nhiệm tinh ba của vũ trụ thì không cần. Chúng ta theo Phật giáo với cái hình thức, ai phủ nhận hình thức đâu, hình thức tốt thôi, nhưng hình thức phải có nội dung chứ. Nếu hình thức mà cái cây bồ xề, cái cây tạp mà có chạm rồng sơn son thép vàng trong ruột nó bù xè thì hình thức để làm gì? Cho nên trong một cơ cấu quốc gia, trong một cơ cấu đạo pháp, trong một cơ cấu nhân loại, nếu mà loài người các vị có thức giá biết như vậy, cái gì phải từ nội dung lẫn hình thức. Còn nếu chỉ hình thức không thì cũng như cái cây bù xè, như cái cây tạp ở trong nó mọt mối, nó ăn mục nát bên trong, nó chỉ còn bên ngoài cái hình thức hào nhoáng làm gì. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị học hết phẩm kinh Phổ Môn, quý vị phải hoàn chỉnh cả hình thức lẫn nội dung. Nhất là quý vị lớn tuổi mà trong số đó có các cụ bà, đừng nghĩ rằng mình lớn tuổi mình không làm được gì cho dân tộc này. Những người ôm bom vào trận tuyến, những người mang súng ra trận tuyền để mà bảo vệ tổ quốc. Còn mình già cá, mình ngồi trong nhà chỉ ăn hại thôi. Xin thưa với quý cụ, chính quý cụ cái công sức bảo vệ tổ quốc gấp 1000 lần người chiến sĩ ôm bom ra ngoài trận mạc. Cái tư tưởng nó quan trọng. Nếu một bà mẹ Việt Nam không ra gì, những cụ mà trong gia đình Phật giáo không ra gì thì cái Phật giáo đó cũng vứt đi. trong một rừng cây, nếu không có những rừng cây có lõi á, thì cái rừng cây đó chính là một rừng trời, chỉ đáng chặt bỏ mà thôi, không thể nào bảo vệ nó là rừng bảo vệ quốc gia. Cho nên phải có những cây trụ lõi, mà cây trụ lõi đó không phải là già lớn tuổi tóc bạc là trụ lõi, mà phải có cái gì nội tâm Phật chất. Cho nên bây giờ quý cụ đã lớn tuổi rồi, tại sao quý vị không trở về với nội tâm Phật chất, mà lúc nào nói quý vị bận quá, bận cái gì chứ? Nếu bận là lớp trẻ chúng tôi bận, chúng trẻ chúng tôi lo ham ăn, chúng trẻ chúng tôi ham ngủ, lớp trẻ chúng tôi ham chơi, thụ hưởng. Còn quý cụ có thụ hưởng được gì nào? Ôm ấp để làm gì chứ? Phật pháp lưu hành, gặp thời Phật pháp hiển hưng, tại sao quý vị không tu? Tôi nói như vậy, tôi nói có lý của chúng tôi. Là một tuần như vậy quay chưa được 400 cái bài, với cái đạo tràng 3.000 người mà 400 cái bài đó sau ra vẫn còn lại 100 bài. Nếu có quay thêm là cho những người ở xa, chứ không phải người ở đạo tràng này. Người ở đạo tràng này không cần bài, và cũng không cần cái thính cái bài này để gửi đi chỗ khác, không có cái tinh thần xây dựng Phật pháp. Một cái bài 2-3 ngàn đồng bạc như vậy à, lý gì không có tiền. Và ở đây có nhiều khi chúng tôi quay về cho nữa, nếu không vị nào muốn cứ lấy về đọc, nhưng có nhiều vị lấy về không đọc, quăng mất chỗ nào đó, khi cần hỏi lại thì không có. Như vậy thì quý vị không có kính Phật trọng tăng, và nếu có kính Phật trọng tăng thì các vị không kính pháp. Thị kinh như thị Phật, thị pháp như thị Phật, thị pháp như thị tăng, bằng tim bằng túy, nhiều đời tổ sư để lại. Và giờ này chúng tôi cũng bằng tim bằng túy nhớ ra những bài học, nhưng quý vị không kính trọng. Bây giờ quý vị cũng giờ rờ trên bài học, đem quăng dưới giường, đem quăng dưới đất, đem quăng cả trong bếp. Con quý vị lấy là lóc đít mà ngồi, tội chết. Vì trong đó có những danh từ của Đức Phật trong đó. Nhiều vị sợ tội, về mở tủ để vô cất cho kỹ, để không cháu nó rờ trong mang tội. Cố chấp như vậy còn tội hơn cái bà quăng dưới bếp nữa. Cái bà quăng dưới bếp, cái cô làm bếp đó, cô đọc cũng được vài chữ Quán Thế Âm Bồ Tát ở ngoài bìa, còn đem cất trong tủ chẳng ai được đọc cả. Cho nên trong tinh thần hiển hưng Phật pháp, nó có từ số 1 mới có số 100, mới có số triệu, mới có số tỷ. Mỗi một người là con số 1, mà con số 1 đó không hiển hưng thì chừng nào hiển hưng? Tôi hỏi quý vị tự âm thầm trả lời coi, ai hiển hưng đây? Chúng tôi là đệ tử của Đức Phật, còn quý vị không phải đệ tử Đức Phật à? Chúng tôi là công dân Việt Nam, quý vị không phải công dân Việt Nam à? Chúng tôi là sứ mạng của một con người, quý vị không phải sứ mạng của một con người à? Chúng ta đồng nhau chứ. Nếu đạo tràng bao nhiêu người nay mà đồng nhau như tôi, như các thầy, như tất cả nhiều người trong đạo tràng đồng nhau là một, thì giờ này quý vị cứ mường tượng thứ đạo tràng này nó đi về đâu, nó sẽ tới đâu, nó như thế nào chứ à? Và ảnh hưởng sâu rộng của cái đạo tràng này nó làm sao? Cho nên chúng tôi nhiều khi ngồi trầm lặng, đặt những câu thắc mắc, đặt những cái dấu hỏi để tự hỏi mình là như thế nào đây? Hay là nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, hay là mình không có phước duyên, hay là mình thiếu nhiệt tâm, hay mình không đem hết niệm tình, hay là mình thiếu phước, hay là mình dốt nát, hay là mình lười biếng, hay là mình có tội. Nhiều câu hỏi của chính chúng tôi cũng tìm mọi cách trả lời. Và đạo tràng này đã trải qua 7 năm rồi. Nếu nói đạo tràng không tiến bộ thì cũng không đúng, mà nếu nói đạo tràng có tiến bộ cũng không đúng. Cho nên hôm nay Bài này là bài thứ 6, còn hai bài nữa là Phẩm Phổ Môn Hoàng Kinh. Ngày mùng 8, ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo, quý vị liệu làm gì để mà dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo? Nhân ngày thành đạo rồi, trong chúng ta nơi đạo tràng chúng ta thành cái gì? Chúng ta chưa thành đạo nhưng chúng ta phải thành gì? Phải thành cái đức, phải thành cái những cái gì mà chúng ta đã học suốt 7 năm qua, phải thành cái công đức, phải thành cái phước đức để kết tụ lại dâng cúng dường Đức Phật nhân ngày lễ thành đạo. Rồi tới 22 đây, 22 tháng chạp này là ngày tất niên. Chúng tôi dùng chữ tất niên nhưng các đạo tràng khác họ dùng chữ tạ pháp. Tạ pháp á tức là cúng dường cho người giảng giáo pháp. Vậy thì quý vị dùng cái gì để dâng lên cúng dường người giảng giáo pháp? Quý vị sẽ trả lời: chúng con họp tiền vậy, rồi bỏ bao thơ mua tứ sự cúng dường, hôm đó dâng cúng dường quý thầy, ít hay nhiều cũng có, nếu nữa thì thêm một bó hoa, nếu nữa thì chúng con lên quỳ thưa là chúng con đã đắc như thế này, đã học như thế kia, đã học như thế nọ, và hôm nay xin dâng lên cúng dường quý vị trong ban giáo thọ, cảm ơn ban giáo thọ, ghi nhận công đức ban giáo thọ, kính lễ lại ban giáo thọ, nhờ quý thầy dắt dẫn chúng con, vân vân. Nhất là cô Trúc Thanh, cô Chi Lạc viết bài hay lắm, đọc nghe nó mùi, nghĩa là ngồi nó bún rúng tay chân hết, nhưng mà nhìn lại trong đạo tràng có được như lời đọc hay không, mà mọi người ai cũng đồng ý với cô Chi Lạc đọc bài đó hết, bài đó rất hay. Nhưng mà mọi người có dúng cái bài đọc đó hay không, làm cho chúng tôi bị ăn bánh vẽ. Quý vị dưng đủ thứ đẹp, hết sức đẹp, nhưng mà cuối cùng đi vào thực tế thì nó chẳng vào đâu. Cho nên hôm nay còn có 3 tuần lễ nữa, trước khi vào bài học số 6, chúng tôi nhắc nhở quý vị, khuyên thỉnh quý vị, nếu nói thêm nữa là lạy lục quý vị, năn nỉ quý vị, hãy tự trở về với cái bản tánh chân tâm của mỗi người chúng ta. Ngàn năm, ngàn ngàn năm mới có một hội này. Được thân người là khó, gặp Phật Pháp lưu hành lại càng khó hơn. Quý vị được học Phật Pháp nhưng quý vị coi rất tầm thường. Học để mà học, chứ không phải học để mà tu. Tu để mà tu, chứ không phải tu để mà đắc, để mà chứng, để mà liễu ngộ, để mà tri kiến. Cho nên chúng tôi khẩn khoản, năn nỉ, cần cầu, nếu cần lạy lục, chúng tôi cũng xin lạy lục quý vị, lạy cái Phật tánh của quý vị hãy bừng khai. Như khi hôm giảng về sám hối, chúng tôi 20 phút và sau đó tôi kết lại, thời sám hối này chỉ có 3 chữ, có 2 chữ thôi. Vậy thì hôm nay tôi cũng nhắc lại cho đạo tràng là chúng ta không có quyền nhớ mà cũng không có quyền quên. Nếu mà nhớ thì chúng ta trở thành ra người phàm tục, người thế gian, người bon chen, chuyện gì cũng nhớ. Người ta chớ chửi mình cũng nhớ, cái hận từ đâu ngàn xưa mình cũng nhớ, câu nói nhỏ nhỏ mình cũng nhớ, lúc nào cũng có nhớ mang theo. Thì những cái tham sân si đều bị nhớ, do cái nhớ đó mà chúng ta tu không được. Rồi nhớ con, nhớ chồng, nhớ người yêu đầu đời, nhớ tiền của mình đã làm ra bị mất, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ vang bóng một thời, nhớ lời người này ca ngợi, nhớ lời kia người tán dương, nhớ những cái nụ hôn của mẹ mình lúc khi mình còn nhỏ, nhớ cái nụ hôn khi mình còn là vào bước vào đời. Những cái gì cũng nhớ hết. Cái nhớ đó, nhớ có phàm tục. rồi bước vào chùa, quý vị học á, quý vị nó quên, tôi quên hết, kỳ này tôi phải quên hết, tôi theo Phật giáo, theo quý thầy, nhất là đạo tràng diệu pháp Liên Hoa, trong cái bài, trong cái từng giọt mani thầy có đọc ra, văn nghệ sĩ có đọc ra cái bài nhớ quên quên nhớ, cho nên kỳ này tôi quên, quên hết. Chúng tôi nhắc lại quý vị, nếu quên mà đắc đạo á, thì mấy ông say rượu ông quên cả tiếng đồng hồ, chứ không phải ông quên một vài phút. Có nhiều khi ông quên 3-4 tiếng, ông quên từ cái hồi ông uống về tới nhà 10 giờ đêm, ông quên tới 4 giờ sáng, ông không nhớ gì hết. Nếu quên mà đắc đạo á, thì những người nhà thương điên trên biên hòa họ quên suốt cuộc đời họ. Nếu quên mà đắc đạo á, thì những người lớn tuổi 90 tuổi họ lẫn á, họ quên cháu họ, họ không biết là ai, con họ không biết là ai. Như vậy thì cái quên nó không ít gì quý vị cả. Đang ra tôi nói đến đây, tôi để giao quý vị về để tìm ra công thức. Nhớ cũng không được, quên cũng không xong, vậy thì sao đây? Nhưng hôm nay chúng tôi cũng nói để rút thời gian, bởi vì nó theo thế gian nó ẩn cuối năm rồi. Để rồi tôi quên tôi không nói thì quý vị suốt đời tìm ra cái công thức nó tìm không ra. Ở đây chúng ta bởi không tìm ra công thức nhiều chuyện, nhiều vấn đề, cho nên chúng ta tu nó không đạt. Trước khi vào phẩm kinh, chúng tôi khuyên quý vị nhớ, nhớ tất cả cái gì cũng nhớ, không được quên một cái gì, và càng nhớ thêm, nhớ thêm, nhớ thêm, nhớ rất nhiều. Như trong cái bài nhớ quên từng giọt mani, nhớ rất nhiều. Nhưng mà nhớ rất nhiều để làm gì? Nhớ rất nhiều mà giữ lấy nó thì gọi là cố chấp. Nhớ rất nhiều mà quên đi là lãng trí. Cho nên quý vị nhớ rất nhiều nhưng mà chịu khó buông bỏ. Buông bỏ. Buông bỏ. Sở dĩ bữa nay đạo Phật và đạo tràng này nó không có phát triển được, nó không hưng hiến được, là quý vị ở đây, chúng ta ở đây chưa buông bỏ cái tham sân si, để ta nhập vào trong dòng giới định huệ. Nếu không chịu buông bỏ tham sân si, dù là cái tham một chút xíu, dù cái sân một chút xíu, dù cái si một chút xíu, mà chúng ta không chịu buông bỏ nó, nhớ nó nhưng buông bỏ nó, để rồi nhập vào trong giới định tuệ của chính chúng ta. Nếu quý vị làm được như vậy, không đòi hỏi nhiều tuần lễ nữa, mà nó trong đêm nay, nó trong hiện tiền hôm nay, tư tưởng quý vị bắt đầu khác. Đang ngồi nghe pháp ở đây mà ý vẫn chưa chịu buông bỏ ở nhà, mong cho thầy giảng rồi sớm để về, chiều nay có cái hẹn, xin buông bỏ cái hẹn đó đi. Ngồi đây là biết ngồi đây, quá khứ nó đã qua, tương lai chưa đến, nhắc trong thêm chi cho nó rầy rà. Hãy vui trong hiện hữu, ngồi đây chỉ biết ở đây, và những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, trước tới không nên mơ mộng, mà những chuyện đã qua nên buông bỏ. Nhớ cái gì nó thuộc về giới định tuệ thì nương theo nó mà phát triển. Phát triển đến một ngày nào đó chúng ta cũng buông bỏ luôn, không cần giới định tuệ, buông bỏ không cần một cái gì cả, để nó nhập vào vô niệm. Khi nhập vào vô niệm thì chúng ta mới trùng trùng pháp giới bao la, rồi chúng ta mới thấm nhập, chúng ta mới gặp chư Bồ Tát, chúng ta mới gặp chư Phật, chúng ta mới thành Phật, mới được giải thoát. Một bên là Bồ Tát, là Phật, là giải thoát, một bên là phàm tục, chúng ta chọn bên nào? Chỉ nhiên ai cũng nói chúng con chọn giải thoát, miệng thì nói chọn giải thoát, nhưng mà chân thì muốn bước vào phàm tục, ý muốn nghĩ vào phàm tục, mũi muốn ngửi phàm tục, mắt muốn nhìn phàm tục, tai muốn nghe phàm tục, tai muốn nghe phàm tục thì làm sao được nhĩ căn viên thông như Bồ Tát Quán Thế Âm? Viên thông là sao? Bài cuối cùng chúng tôi cắt nghĩa cho rõ ràng cho quý vị nghe, là phải nghe thông, nghe suốt, nghe tròn, và viên là tròn. Bây giờ quý vị đã nghe tròn chưa? Mà chưa nghe một chút nào tròn thì làm sao hiểu pháp Hoa Kinh? Chưa nghe một chút nào tròn thì làm sao hiểu Phổ Môn Kinh? Vậy thì sáu cái bài đã qua, quý vị chưa nếm một giọt nào hết. Bởi vì quý vị thích nghe vào, quý vị chưa chịu nghe ra, có đâu nghe tròn, có đâu nghe tròn tánh nghe. Quý vị đang nghe cái tướng mà, đang chấp cái tướng nghe mà, đâu có làm sao mà trở quay về trở lại tánh nghe. Đó. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, chúng ta hãy bình tĩnh. Bởi vì còn có 8 hôm nữa đến ngày thành đạo. Chúng ta học ở đây 7 năm rồi chưa thành tựu một cái gì cả. Tối thiểu là thành tựu một điều gì trong đạo tràng đã phổ truyền. Hôm nay chúng ta vào bài số 6 của phẩm Phổ Môn, mà bài 67 của khóa 7 đạo tràng diệu pháp Liên Hoa. Bước vào bài học, chúng ta vào phần 1 của mở đầu phẩm Phổ Môn. Mới đọc qua ai cũng thấy rất dễ hiểu vì nó quá đơn giản. Phải vậy không quý vị? Ai cũng đọc hết, ai cũng tụng hết và ai cũng thấy nó đơn giản cả. Nhưng càng thấm sâu, càng thấy sự ẩn khúc sâu màu. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi nét gần như là mật mã. Tôi dùng chữ mật mã ở đây, đáng lẽ là ẩn mật, là bí pháp. Nhưng quý vị dùng chữ ẩn mật, bí pháp, quý vị khó hiểu, cho nên chúng tôi dùng chữ mật mã. Mật mã là cái người truyền và cái người nghe, hai người để hiểu nhau, còn người thứ ba không hiểu nhau, không hiểu cái mật mã đó. Qua 5 bài học, 4 bài học về văn xuôi, tức là văn trường hàng, và 1 bài bàn luận về thơ kệ, chúng ta thấy vẫn chưa thấm vào đâu. Bài số 6 này bàn giải tiếp về thơ kệ. Phần cuối phẩm kinh, chúng ta lại gặp những công thức khó nuốt trôi. Gặp những công thức khó nuốt trôi. Vậy thì chúng ta làm gì? Ta không nuốt trôi thì ta làm gì đấy? Không nuốt trôi thì tối thiểu cũng để ngửi chứ. Đó. Nuốt chưa được mình ngửi cái đã. Những công thức này mình chưa nuốt được thì mình ngửi cái đã, thấy không? Nếu ngửi chưa được nữa, nghẹt mũi ngửi cho được thì mình nhìn. Nhìn á, mà nhìn không hiểu á thì mình nghe. Cho nên trong 5 giác quan, trong 6 giác quan phải thẩm sâu vào phần cuối của phẩm kinh này. Nhất là phần thơ kệ cuối cùng. Phần thơ kệ đầu tiên tuần rồi chúng ta đã qua, bây giờ còn phần thơ kệ cuối cùng ít hơn, có 40 câu, nhưng mở đề bài học này đã ghi rất rõ ràng là khó nuốt trôi. Vì vậy cho nên chúng ta không thể lướt qua như từ trước đến nay. Chẳng những không lướt qua mà phải thấm sâu. Không những chỉ thấm sâu bằng ý tư duy mà phải mất nhiều công phu tu tập bằng trí năng quán mới hy vọng thấu đạt bài học đại học này. Chúng tôi nói là chữ bài học đại học là chúng tôi khiêm nhượng, chứ thực ra bài học này là bài học siêu đại học, nó không còn nằm trong đại học nữa. Vì bài học của đại học thế gian là có thể cân đo đong đếm. Những cái gì mà đại học thế gian học là cân đo đong đếm được. Còn cái phần cuối của phẩm Phổ Môn này nghĩa là không có ai có khả năng cân đo đong đếm được. Nhưng chúng tôi phải dùng chữ đại học vào đây để cho quý vị dễ hiểu. Ngôn ngữ văn tự chỉ là mượn mà thôi, quý vị đừng cố chấp nó. một số khác. Tôi bình dân như thế này, tôi già cá thế này, tôi học chi cái bài học đại học này. Đã, hai mặt. Cho nên tôi nhấn mạnh và tôi mở rộng chỗ này để quý vị nghe. Đừng chấp hai cái chữ đại học này. Hai chữ đại học này chúng tôi mượn để mà phơi bày những cái mà khó khăn nhất của đoạn thơ kệ còn lại của bài học hôm nay. Bài học hôm nay quý vị không thể dùng ý tư duy được, mà quý vị phải dùng trí năng quá, tức là vượt lên trên cái sáu giác quan, nhất là cái giác quan của ý. Không thể ý nghĩ được, để tôi nghĩ một chút, không có nghĩ một chút, mà phải dùng trí năng quán. Trí năng quán đã giải cho quý vị nghe rồi. Trong giới tu học Phật có nhiều người rất ham thích tu tập, nhưng tâm ý còn xáo trộn, nhất là chưa định được cái ý. Phải đúng vậy không? Ai định được cái ý giơ tay lên tôi coi coi. Không ai chịu giơ tay hết. Nói cách khác là không ai dám giơ tay hết. Quý vị tự dối với quý vị rồi. Dối với ai? Dối với Phật á, thì quý vị mang tội. Thì ở đây trước mặt hình tượng của Đức Phật, tức là trước mặt Đức Phật, và trước mặt chúng tôi là trước mặt chư tăng, trước mặt với kinh điển, tức là trước mặt giáo pháp. Vậy thì quý vị trước mặt ngôi Tam Bảo mà quý vị tự lừa dối quý vị thì quý vị mang tội. Quý vị có định được cái ý chứ sao không có? Tại sao quý vị không giơ tay? Có nhưng mà chưa đầy đủ. Ít nhất á, quý vị cũng được định được cái ý một ngày được một phút đồng hồ chứ. Nếu mà không định được cái ý một phút đồng hồ thì theo thầy học đạo làm gì? Đi theo thế gian sướng hơn. Trong giới tu học Phật có nhiều người rất ham thích tu tập, nhưng tâm ý còn xáo trộn, nhất là chưa định được cái ý. Phải đúng vậy không? Ai định được cái ý giơ tay lên tôi coi coi. Không ai chịu giơ tay hết. Nói cách khác là không ai dám giơ tay hết. Quý vị tự dối với quý vị rồi. Dối với ai? Dối với Phật á, thì quý vị mang tội. Thì ở đây trước mặt hình tượng của Đức Phật, tức là trước mặt Đức Phật, và trước mặt chúng tôi là trước mặt chư tăng, trước mặt với kinh điển, tức là trước mặt giáo pháp. Vậy thì quý vị trước mặt ngôi Tam Bảo mà quý vị tự lừa dối quý vị thì quý vị mang tội. Quý vị có định được cái ý chứ sao không có? Tại sao quý vị không giơ tay? Có nhưng mà chưa đầy đủ. Ít nhất á, quý vị cũng được định được cái ý một ngày được một phút đồng hồ chứ. Nếu mà không định được cái ý một phút đồng hồ thì theo thầy học đạo làm gì? Đi theo thế gian sướng hơn, phải không? Tại sao nãy hỏi không ai giơ tay anh? Mình chưa có lập trường, lập trường quý vị chưa cứng nhắc, muốn giơ tay phải ngó người chung quanh này. Nói cách khác là chưa hiểu được chính mình. Đã, thường thường đấy, quý vị chưa tự hiểu lấy quý vị, cô chưa hiểu lấy cô, quý vị, chú chưa hiểu với chú, thì quý vị sẽ không dám cãi lại trước mặt thầy, mà về nhà thầy không nói kỳ, mình mà không hiểu được mình là hiểu ai chứ. Vậy thì câu hỏi vừa rồi tôi hỏi quý vị có đã hiểu quý vị chưa? Chưa hiểu. Quý vị có chứ, có định được cái ý chứ, nhưng mà không định được ý lâu thôi chứ, định được tối thiểu một ngày cũng được một phút đồng hồ chứ. Định cái ý, xin nhắc lại là khác quên cái ý nha. Quên cái ý ngày quý vị quên tới 6 tiếng rồi. Có vị quên tới 8 tiếng rồi. Có vị vị ngủ lên thêm buổi trưa nữa thành 10 tiếng nữa. Có vị chấm là ngồi đâu ngủ đó là tới 12 tiếng nữa. Thành ăn gian có trời đất quá nhiều. Trời đất cho mình được có 8 tiếng ngủ à, mà ngủ tới 12 tiếng ăn gian hết 4 tiếng rồi đấy. Đó là chưa nói có nhiều vị đang thức mà vẫn là ngủ. Ngủ suốt 24 giờ đồng hồ. Các vị đó còn ăn gian gắt khổ kiệu nữa, gắt khổ đói nữa, thấy không? Ngủ luôn 24 tiếng đồng hồ, mắt mở trao tráo, tai nghe rất rõ ràng, nhưng mà vẫn trong mơ mơ màng màng, đang ngủ, ngủ say trong tham sân si, ngủ say trong danh vọng tình tiền sắc dục, ngủ say say trong những cái gì mà cái đó gọi là sa đọa, chạy theo những cái phi pháp,
chạy theo cái cả cái phi luật pháp, chạy theo cái phi luân thường đạo lý, chạy theo cả cái và phi lương tâm, bóc lột, hối lộ, tham nhũng, vơ vét, khó khăn, hại người, cướp của, giết người bằng cách này cách khác. Nghĩa là những kẻ đó là những kẻ không còn thích, họ ngủ suốt cuộc đời họ. Rồi đây họ tiếp tục họ xuống địa ngục để họ ngủ suốt cuộc đời họ nhiều ngàn tỷ kiếp nữa. Thiên hạ bởi ham ngủ và thích ngủ, ưa ngủ và chịu ngủ, cho nên trần gian này nó nặng trịch nặng trì. Những bậc thức giá, tại sao gọi các vị đó là thức giá? Tại sao những người đó chưa hề theo Phật, chưa hề thọ giới quy y, họ là những người đời, họ là những người lãnh đạo trong các cấp tri thức, các trường học, các cơ quan, các công sở, kể cả các tôn giáo khác, mà lúc nào tôi cũng cúi đầu kính lễ họ, là vì tôi nói họ là những bậc thức giả. Những bậc thức giả họ rất dễ đi gần tới với Phật tâm, với kiến tánh. Còn dù là những người con Phật, những người đó đang là tỳ khưu, những người đó đang là tỳ khưu ni, những người đó đang là nam cư sĩ, những người đó đang là nữ cư sĩ, nhưng nếu mà họ ham ngủ suốt đời thì những người đó đành phải chịu vậy thôi. Chúng ta phải nhắm mắt để mặc niệm và rơi giọt nước mắt để tiến đưa họ về nơi cuối cùng của họ, đó là A Tỳ địa ngục. Đức Phật khả năng như thế, tài như thế, toàn triệt như thế, toàn đức như thế, toàn năng như thế, toàn trí như thế, nhưng mà Đức Phật chịu thua bà già Thành Đông. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế chỉ có một bà già Thành Đông, bây giờ bà già Thành Tây, Thành Nam, Thành Bắc, ông già Thành Bắc, Thành Nam, Thành Đông, Thành Tây, và kể cả các nhất là các cô cậu nam nữ thanh thiếu niên Thành Đông, Thành Tây, Thành Nam, Thành Bắc không biết bao nhiêu. Phải vậy không quý vị? Quý vị coi chừng, quý vị lọt cái bà già Thành Đông, quý vị cố chấp, quý vị sợ trì chướng, lúc nào ý mình cũng tuyệt vời, ai nói sai ý mình là giận dỗi bỏ ra đi. Hỡi những bà già Thành Đông, đời nó là một dòng chảy vô tận, đời nó đục ngòm, đục không nhìn thấy bóng mình dưới đáy nước, dưới đáy dòng đời. Nhưng mà chính nó là cũng hương hoa thơm ngát, chính nó cũng là một dòng trong, chính nó là một môi trường, chính nó là một sân khấu, chính nó là một bàn đạp, chính nó là một hỗ trợ đắc lực cho chính những ai muốn tu học, hỗ trợ đắc lực cho chúng ta. Chúng ta đừng chê dòng đời mà cũng đừng sợ dòng đời, nhất là đừng tham luyến dòng đời mà phương tiện mượn dòng đời, mượn dòng đời để rồi buông bỏ dòng đời. Quý vị sẽ hỏi buông bỏ rồi đi đâu thầy? Có chỗ. Vậy thì tôi hỏi lại quý vị, vậy thì buông bỏ họ đi đâu? Ai trả lời tôi nghe coi, tôi hôm nay hơi mệt, trả lời tôi nghĩ một chút, tôi uống miếng nước coi. Buông bỏ rồi đi đâu? Cấm con ở đây được buông bỏ rồi về cõi Phật nha. Vì tôi biết trong ý ai cũng nói buông bỏ về cõi Phật, buông bỏ rồi giải thoát. Giải thoát đi đâu? Giải thoát chỗ nào? Chỉ cho tôi đi với. Buông bỏ rồi đi đâu? Buông bỏ, nếu nói chữ tham sân si thì nó hơi quá nặng. Nhưng mà buông bỏ cái dòng đời, cái lẫn trong lẫn đục, buông bỏ cái xáo động, buông bỏ cái não phiền, buông bỏ cái sa đọa, buông bỏ cái hận thù, nói chung là buông bỏ hết. Tại nên buông bỏ dòng đời mà. Bây giờ trước nhất mình buông bỏ cái dòng đục cái nè, lập cái dòng đục trở thành trong nè, để mình tắm cái nè, tắm rồi buông bỏ lên, mặc quần mặc áo đi về nhà. Chứ không lẽ tắm rồi cứ nằm dưới sông tắm hoài sao? Quý vị đã tắm dưới cái sông dòng đời mấy ngàn năm rồi, nhớ chưa? Quý vị không nhớ cho tôi nhớ quý vị. cách nay 23-1000 năm gì tôi gặp mặt quý vị cũng trên cái dòng đời này. Lúc đó tôi tắm rồi, tôi đi lên, tôi mặc quần mặc áo rồi, tôi kêu quý vị nó mát quá ở lại tắm. Cho nên khi tôi đi về nhà, ông già biết nói không, tại sao con ra con dẫn mấy người anh em của con về, cho nên tôi mới trở lại đây chứ. Chứ không mà tôi ở nhà với ông già thì sướng quá rồi, chi khổ sở vậy nè. Vì ai mà tôi phải khổ vậy ha? Nói hoài quý vị không nghe. Kỳ này quý vị ấy, quý vị ở lại đi, cho tôi không ở lại nữa đâu. Ở khổ quá. Khổ mà có kết quả thì cũng nên khổ, mà khổ không kết quả. 7 năm học ở trường làng mà thấy lòng mình chưa mở mang thì học chi nữa chứ. Người ta 3 năm học ở trường làng thấy lòng tôi đã mở mang, biết con bò là loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang. Còn quý vị 7 năm học ở chùa nhà mà chưa thấy lòng mình đã nở hoa, chưa thấy trên đầu mình nở hoa, thì học chừng nào để nở hoa đây? Hoa ngàn cánh quý vị nở được cánh nào chưa? Bởi vì mắc lặng trong dòng đời. Vậy thì rời dòng đời đi đâu, về đâu? Nói nghe coi. Nói đi, không nói thì thôi à. Trở về với chỗ nào? Sao làm thinh hết vậy chị? Trời ơi, ông Đế Thích Thiên Dương ơi, ngài ngó xuống ngài coi. Sao ngài hành hạ con ơi, con xuống đây mà ngài không ngó xuống ngài coi giùm. Ở trên ngài cứ lo ngài khiêu vũ với mấy bà thiên hậu hoài vậy ngài. Trên đó ngày dưới này 100 năm con chết con rồi ngài ơi, ngài ngó xí chúng sanh con ngài nè. Hỏi cái câu dễ quắc vậy mà không thèm trả lời, thì sao còn hỏi gì nữa? Buông bó để về đâu? Xin thưa với quý vị, tôi ngồi đây giờ đồng hồ nữa quý vị cũng trả lời, vì ai trả lời cũng sợ trật hết. Tại sao sợ trật? Tại vì quý vị còn cái bán ngã tiểu ta. Trả lời trật á, chị em bạn ở cười ta, cười người gì đó chẳng dễ cười lâu. Cười ta chẳng dễ cười lâu, cười người năm trước năm sau người cười. Không? Mình đừng sợ ai cười ấy. Nói là nói thôi cho đừng sợ trách. Có ai sinh ra cha mẹ đẻ ra nói trúng liền đâu. Ông Thánh Không Phụ Tử kia mà ông nói ông trật lắc ha. Không chi là quý vị tại sao chịu nói. Buông bỏ hết, buông bỏ dòng đời để trở về đâu? Trở về với cái tự tánh vắng lặng của chính mình. Quý vị ơi, quý vị tự xa cái chân tánh vắng lặng của chính quý vị. Tôi tự xa cái chân tánh vắng lặng của tôi. Các hòa thượng, thượng tọa đại đức có mặt ở đây, tự xa cái chân tánh vắng lặng của chính mình, của các ngài. Cho nên bây giờ chúng tôi, quý thầy, quý hòa thượng, quý thượng tọa đây đang ngày đêm khắc khoái và cố bươn bá để trở về với cái tự tánh vắng lặng của chính mình. Vậy thì quý vị có chịu theo chúng tôi hay không? Nếu chịu theo chúng tôi thì chúng tôi cũng mong quý vị hãy buông bỏ những gì trăm đục của dòng đời, những gì tham sân si sầu hận, những cái gì danh lợi tình tiền, những cái gì tật đố ghét gan, những cái gì giận hờn thương mến, kể cả thương mến, hãy buông bỏ để đi về với cái tự tánh vắng lặng của chính mỗi người chúng ta. Quý vị đồng ý không? Hỏi đồng ý cũng ai nói hết. Quý vị có đồng ý không? Tôi thiếu hơn như vậy chứ. Buông bỏ để về mà cũng ai cũng làm thinh hết. Chắc có lẽ là còn tiếc. Tiếc lắm. Nói cho cũng sợ. Mình nói hứa thầy buông bỏ mà về mình tiếc làm sao? Đừng tiếc. Để về với tự tánh vắng lặng thì cái gì cũng có hết. Muôn vàng mặt đất thuần vàng, muôn nước bát công đức thủy có nước bát công đức thủy, muôn ngọc ngà châu báu, kể cả ngọc ngà châu báu ở trên lưới chân, trên cây, trên hàng cây rào, tiếc chi? Trở về tự tánh vắng lặng của chính quý vị, của chính chúng tôi. Nói tóm là chính chúng ta thì cái gì cũng có hết, hãy buông bỏ. Trong giới tu học Phật có nhiều người rất ham thích tu tập nhưng tâm ý còn xáo trộn, nhất là chưa định được cái ý. Thường tìm hiểu đạo Phật qua lớp vỏ phương tiện, cho nên trong lòng lúc nào cũng phân vân thắc mắc. Hôm nay chúng ta cùng đi sâu vào cốt lõi của phương pháp trí năng quán. Chưa dùng phương pháp trí năng quán mà chỉ dùng phương pháp ý thường soi, cho nên phân vân thắc mắc và thắc mắc phân vân suốt cuộc đời. Câu này quý vị hiểu không? Từ trước đến nay chúng ta dùng cái phương pháp ý thường soi. Năm chữ này tôi viết đậm lên để cho quý vị nhớ: ý thường soi. Chúng ta đa phần ở đây là đang sống với ý thường soi mà chúng ta chưa hề sử dụng phương pháp trí năng quán. Bởi vậy cho nên thắc mắc và thắc mắc, phân vân và thắc mắc và phân vân gần suốt cuộc đời. Vậy thì hôm nay học đến bài học này, xin mời tất cả chúng ta đều nhập vào trí năng quán mà quên đi cái ý thường soi. Muốn dễ hiểu, dễ tập, dễ thọ trì, dễ quán, chúng ta nên phân 40 câu kệ này ra thành nhiều đoạn nhỏ, mỗi đoạn một thời kỳ tu niệm. À, không thể tu một lần là hết 40 cái bài kệ này nha, câu kệ này, phân nó ra từng đoạn. Thời kỳ thứ hai, tại sao mới bước vô mà gọi là thời kỳ thứ hai? Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ nào? Thời kỳ tu niệm tới đây là thời kỳ tu niệm thứ hai. Khi nào tu niệm các pháp môn thường thức đắc ngộ, lúc bây giờ mới vào các câu thơ kệ này. Thời kỳ này là thời kỳ thứ hai. Vậy thì thời kỳ thứ nhất là các pháp môn thường thức. Các pháp môn thường thức ấy, chúng tôi đã nói nhiều lần, nhắc đi nhắc lại rồi, hôm nay không nhắc lại mất thì giờ. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tu niệm khổ luyện nhất tự Đà La Ni. Tiếp theo là tụ bốn thanh âm: Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm và Hải Tiều âm. À, vậy thì hôm nay chúng ta đã bắt đầu thời kỳ thứ hai chưa? Trong bài học này chúng ta bắt đầu vào thời kỳ thứ hai chưa? Vào chưa quý vị? Chưa. Chúng ta vẫn còn ở thời kỳ thứ nhất. Bài học là học cho thời kỳ thứ hai, nhưng chúng ta vẫn còn ở thời kỳ thứ nhất. Bởi vì các pháp tu chúng ta chưa đắc ngộ, các pháp tu thường thức chúng ta chưa đắc ngộ. Trong bốn âm chính này, khó nhất là phạm âm, vì phạm âm phải gồm đủ năm thanh âm: phạm âm âm chánh trực, phạm âm âm hòa nhã, phạm âm âm trong suốt, phạm âm âm sang sáng, phạm âm tiếng ngân vang. À, trong cái bốn cái âm này thì cái âm phạm âm là khó nhất. Tiếng phạm âm là âm thanh của vua cõi trời Phạm Thế. Nếu tu chưa đắc các âm thanh này thì chưa thể bước vào pháp tu trí năng quán. Như khi nãy chúng tôi nói là chúng ta học để biết, chứ nếu mà học để tu cái phần này thì chưa tu được. Có thể tu những phần trước, nhưng phần cuối cùng của phẩm phổ môn thì chưa được. Thời kỳ thứ tư, trong này chúng tôi để thời kỳ thứ hai, mà chúng tôi không để thời kỳ thứ ba, mà chúng tôi ghi thời kỳ thứ tư. Vậy thì quý vị tìm cái thời kỳ thứ ba mà quý vị hiểu. Thời kỳ tu quán, khi đắc bốn thanh âm chính và đầy đủ các âm phụ, lúc bây giờ mới chuyển sang thời kỳ tu quán. Nhược bằng những ai hiếu kỳ, đọc sách, nghiên cứu hoặc nghe lóm, hoặc hiểu lóm bóm về mặt lý thuyết, chưa kinh nghiệm, chưa được trao truyền bí pháp, chưa thực hành, chưa điều được thân, chưa thông được hơi, chưa định được ý, chưa chuyển được thức, chưa thực nghiệm, chưa đủ hoàn cảnh nội ngoại cảnh, chưa đắc vô nhiễm, chưa có ngoại hộ, chưa có nội hộ, chưa có nội lực, chưa có tha lực, chấm chấm chấm, tức là vân vân vân, mà đã vội vàng xếp chân, cuốn lưỡi, giáp 10 ngón tay, mắt nhắm, bắt đầu vào thiền hoặc quán thì chắc chắn vị ấy sẽ lãnh lấy hậu quả nguy hiểm không lường. Phần này chúng tôi chỉ lướt qua một chút xíu. Những ai hiện nay mà tối ngồi hai bàn tay để chồng lên nhau á, như kiểu Đức Phật ngồi kiết già, thì yêu cầu quý vị chấm dứt ngay. Kéo dài tình trạng đó nó sẽ nguy hiểm tánh mạng quý vị, kể cả các thầy. Ngồi thiền không phải dễ ngồi thiền, nó phải có biết phương pháp ráp nối những cái mối điện gặp lại nhau để nó trở thành một cái tivi, không phải dễ ráp nối, bởi vì phải nó phải có phương pháp. Mà muốn thực nghiệm cái phương pháp đó thì phải có người thừa truyền. Người thừa truyền đó gọi là thầy hay là gọi là bạn cũng được. Vậy thì ngồi mà quý vị cứ bắt chước để mà ngồi, hai bàn tay chồng lên nhau theo lối kiết già, thì 10 ngón tay á, là 10 dòng điện nó gặp nhau. Mình chưa đủ sức chịu cho nên nó đốt cháy hết con người, càng ngồi càng chết. Ai tu siêng chừng nào thì chết sớm chừng đó, ai tu siêng chừng nào là nguy hiểm chừng đó. Bản thân tôi đã kinh nghiệm trải qua. Chúng tôi không khi nào nói hầm hồ, và cũng đã giúp cho người nhiều người kinh nghiệm, cho nên bây giờ phải xả gấp, mà chỉ được 5 ngón tay xiết nhau để trên hai đầu gối. Chừng nào mà mình ngồi cảm thấy cái tay nó rần, nó tê mà nó rần như là những cái kim chích trên đầu ngón tay, lúc bây giờ mới tiến tới thời kỳ tiếp theo là hai ngón trỏ đụng nhau. Vậy thì thời kỳ này mới có đụng nhau 6 ngón à. Từ thời kỳ bây giờ quý vị tới cái thời kỳ đó ít nhất một vài năm thì hai bàn tay nó mới tê. Điện á, những dòng điện dương tử, những cái sinh khí, những cái tinh ma màu nhiệm trong vũ trụ nó mới hút vào trong 10 cái ngón tay, trong hai cái cần anten này. Còn nếu như sai lầm á thì cũng chẳng khác nào như là cái đài tiếp sóng của ở mặt đánh chi của Liên Xô đặt vậy, nó không hút sóng mà nó lại phá nát sóng. Cho nên không được để hai bàn tay chồng lên nhau như là Đức Phật ngồi kiết già. Đức Phật ngồi kiết già tại sao ngồi như vậy biết không? Là vì Ngài đã 6 năm khổ hạnh trong rừng già, Ngài đã tập rồi. Và chưa nói là trước đó Ngài đã học qua Uất Đâu Lâm Phất, Ngài đã chứng phi phi tưởng xứ rồi. Đã. Mà 6 năm trong rừng già là Ngài tu bằng chúng ta tu 60 năm lận. Vì Ngài không tham gia gì hết, ngồi đó chỉ ăn rầm một thứ mè. Thay vì chỗ khác thì ăn đủ thứ ngũ cốc, đây ăn một thứ mè, chinh nó mà ăn một thứ mè. Cho nên mè nó rất là dương điện. Mà dương điện đã tu 6 năm trong rừng như vậy, cái rừng đó là rừng nay ở, rừng nào nay ở là cái rừng đó là sinh khí. Tìm cái chỗ sinh khí để ngồi tu 6 năm rồi. Cho nên khi bước đến ngồi dưới gốc cây, cho nên 10 ngón tay mới được để vào nhau. Còn chúng ta thì tay ngang à, chưa hiểu biết gì hết và không có một chút nội lực nào hết, nghe người ta tu cũng để 10 ngón tay chồng nhau, thì tức là chúng ta gâm điện để đốt cháy cái nhà mình, để đốt cháy cái bộ não mình, để đốt cháy hết tất cả các dây thần kinh hệ truyền lên đầu mình. Rất là nguy hiểm. Hôm nay tôi trích cái chỗ này, ghi vào chỗ này để tôi nhắc quý vị một lần nữa. Ai muốn tự giận thì cứ để hai bàn tay chồng lên nhau. Còn ai muốn đắc đạo để rời ra, khi nào đạt được thì mới để được hai ngón tay trỏ gặp nhau. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ bát diệp liên hoa ấn, tức là 4 ngón, hai ngón út và hai ngón cái gặp nhau. Thời kỳ thứ tư mới được 10 ngón chồng lên nhau. 5 bàn tay trái để lên trên hay bàn tay phải để lên trên cũng được, mà 10 ngón lúc bây giờ mới gặp nhau. Từ đây cho tới đó ít nhất phải 5 năm như vậy quý vị mới được để hai bàn tay chồng lên nhau. Ít nhất, và khi đắc được những cái phương pháp kia, phương pháp kia đã được có thầy truyền và có người ấn chứng, mình mới được để hai bàn tay lên nhau. Những gì đã nêu nơi bài luận giải về phẩm phổ môn này, nó chỉ là cái la bàn, chứ chưa phải con thuyền giúp người qua biển. Ai nắm la bàn và ôm cây chuối vượt biển khơi là do người đó tự tìm sự tử vong, lỗi ấy không do nơi cơ xưởng sản xuất la bàn. Quý vị hiểu câu này không? Cái bài học hôm nay nè, cái bài học hôm nay nó là cái la bàn để chỉ cái hướng cho người đi biển. À, người nào đủ điều kiện thì nắm la bàn đi vượt qua biển sanh tử luân hồi. À, mà người nào chưa đủ thì để đó, để dành đó, coi nó học đó hiểu thôi. Chứ chớ nên đi, bởi vì chưa có thuyền, chưa đóng được thuyền, chưa có thủy thủ, chưa có người biết lái, chưa có người biết chèo, mà nắm cái la bàn ôm cây chuối để vượt biển đó thì tìm sự tử vong thôi. Nhưng ở đây tôi thấy nhiều người không có la bàn mà vẫn ôm chuối vượt biển như thường. Nhiều người không cần ôm chuối nó lội bơi à. Giỏi thiệt, thiệt hết sức phục. Nếu tôi lạy các vị thánh á, ba lạy thì các lệ tôi sẽ lạy quý vị nhiều lạy. Lạy nhiều lạy là sao? Là quý vị gan hơn thánh nữa. Gan quá gan. Gan ở đây gọi là gan gì biết không? Biết không sợ súng. Không biết gì á mà vẫn là tìm cầu giải thoát, tham thiền để đắc đạo, vượt lên không gian, nhập vô cái này, nhập cái khác, nhập vô cái gì vậy? Chỉ cho tôi biết với coi nào. Cái của chính mình chưa nhập mà nhập cái nào? Cái chân tâm vắng lặng mình chưa về được mà nhập cái ai? Ma, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó sẵn mở cửa để nó đón cho những ai tham vọng thích nhập vào, nhập vào những cái đó. Đó. Cho nên chúng tôi viết, đáng ra chúng tôi không viết, chúng tôi không có bài học này. Nhưng mà cứ giấu quý vị thì biết chừng nào quý vị để có cái la bàn. Nhưng viết cái la bàn, làm cái la bàn để cho quý vị để đó. Nhưng mà chưa khuyên quý vị đừng chớ vội vàng mà cầm la bàn ôm chuối mà vượt biển khơi. À, cái biển sinh tử luân hồi này nó cũng rất dễ đi, nhưng khi nó đủ điều kiện rồi. Còn bây giờ khoan đã, lo tu những cái pháp môn cần thiết đã. Thời kỳ cao nhất, thời kỳ này là thời kỳ quán sâu năm cách quán, vẫn học tiếp nhưng mà chưa làm. Khi đọc học tụng các câu thơ kệ về trí năng quán của phẩm phổ môn thì đọc thuận chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, tức là đại trí tuệ, bi quán và từ quán. Nhưng khi hạ thủ công phu bắt đầu tu quán thì phải ngược lại, từ quán, bi quán, trí tuệ quán rộng lớn, thanh tịnh quán và chân quán. Cái này những bài trước tôi có nói sơ qua rồi. Quán từng phần chứng đắc từ quán mới chuyển sang trí bi quán. Nếu chưa chứng đắc thì chớ nên vội vã, rất nguy hiểm. Xin nhắc lại, ba pháp sau là ba pháp của hàng Bồ Tát tu, bởi vì quán đại trí tuệ khi chưa bừng khai tỏa chiếu trình độ đại trí tuệ thì làm sao quán thanh tịnh không nhơ? Quán thanh tịnh không nhơ chưa đắc thì làm sao quán chân không, quán diệu hữu? Quý vị hiểu cái đoạn này không? Cái chân quán, cái trí tuệ quán rộng lớn và cái thanh tịnh quán đó là dành riêng cho hàng Bồ Tát. Quý vị biết vậy thôi, chưa quán được, hãy nhập các pháp quán kia cái đã. Các cái pháp quán thường khi đạt được rồi thì quý vị mời quý vị nhập vào từ quán và bi quán. Chừng nào quý vị từ quán bi quán đắc rồi thì tự cái đó nó sẽ làm cái ông thầy dẫn quý vị đi vào trí tuệ quán. Lúc nó khi mà đắc bi quán rồi thì lúc bây giờ gọi là vô sư trí. Quý vị không cần phải đến chúng tôi nữa, không cần một người khác nữa. Nhưng mà lúc bây giờ quý vị đắc bi quán và từ quán rồi thì quý vị tự nhiên gặp cái hào quang của Đức Quan Thế Âm. Quý vị tự đắm cái tư tưởng của quý vị trong tư tưởng Đức Quan Thế Âm và quý vị tự gặp Đức Quan Thế Âm thì lúc bây giờ cái vô sư trí của quý vị bừng khai thì quý vị sẽ tự nhiên nhập tới thanh tịnh quán, bất cấu bất tịnh. À, Còn bây giờ đọc là đọc cho vui, đọc cái chú Bát Nhã cho vui chứ làm sao bắt cấu bắt tịnh được, không có đâu. Nhưng đọc vậy thôi, Bát Nhã là đọc. Chứ còn quý vị đọc là gặp người ta, tôi bữa nay tu cao lắm rồi, tu Pháp Hoa, nhất là Phẩm Phổ Môn, tôi học tới 8 bài, 7 khóa rồi. Bữa nay mấy bà nghe nói cái chuyện lôi thôi với tôi bây giờ thuộc cái loại bắt cấu bắt tịnh rồi. Hay gì? Đừng nói mang tội, Bồ Tát là mới bắt cấu bắt tịnh, còn mình vẫn cấu vẫn tịnh như thường. Tôi đã qua khóa vô nhiễm rồi. Dạ thưa, xin cho tôi lạy dùm chút để nói câu đó. Có học sơ qua nhưng mà chưa qua được, chưa nhập vào cái trình độ và vô nhiễm được, chúng ta vẫn nhiễm như thường. Khoan nghĩ đó, nhưng mà phải học. Kinh Pháp Hoa là kinh dạy Bồ Tát, chư Phật phải hộ niệm. Đoạn này nơi Phẩm Phổ Môn càng thấy ý nghĩa sâu màu, thế nào là Pháp giáo Bồ Tát. 40 câu kệ này là đa phần là dành cho giáo Bồ Tát, giáo Bồ Tát chư Phật sở hộ niệm. Quý vị nhớ câu đó không? 40 câu hôm nay chúng ta học này, học cho biết vậy thôi, cho cái này là thuộc về giáo Bồ Tát quán và giáo Bồ Tát pháp, mà chư Phật đều phải hộ niệm cái 40 câu kệ này. Ai thực hành á trong 40 câu kệ này thì được chư Phật, chứ không phải một đức Phật, hộ niệm, thường hộ niệm. Thôi bây giờ mời chúng ta cùng nhập vào phần chính văn của 40 câu kệ cuối cùng của Phẩm Phổ Môn. Muôn loài bị khốn nạn, nhiều sự bức bách thân, Quán Âm lực trí diệu, thường cứu khổ thế gian. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu phương tiện trí, khắp trùng trùng pháp giới, cõi nào cũng hiện thân. Các loài ba đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, khổ sanh già bệnh chết, lần khiến đoạn khổ nhân. Chơn quán thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, hằng nguyện luôn suốt đời. Sáng thanh tịnh không nhơ, mặt trời xóa bóng đêm, từ nạn đau binh lửa, rạng soi khắp thế gian. Bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây, mưa cam lộ pháp vị, dứt trừ lửa não phiền. Thưa kiện đến cửa quan, giữa quân trận hải sợ, nhờ sức niệm Quán Âm, cừu oán đều lui tan. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, chuyển qua thế gian âm, thế nhân cần thâm nhập. Niệm niệm chớ lãng sao, Quán Âm bực tịnh thánh, các nơi khổ, chết, nạn, đây là chỗ cậy nương. Đầy đủ các công đức, mắt lành nhìn chúng sanh, muôn loài nên lễ bái, biển nào lớn sánh bằng. Trong này có một vài câu nó khác với văn thơ kệ mà quý vị thường tụng hàng ngày, khác là nó khác, để chúng tôi nó muốn vô cái âm vận cho dễ, khác cái từ thôi, nhưng mà ý nó là một, vì không thể nào sai ý được. Kinh á, chúng ta không thể nào sai ý. Phần giảng luận đoạn 7, rộng tu phương tiện trí, năm pháp quán và bốn thanh âm. Cái đoạn vừa rồi gọi là đoạn 7 của Phẩm Phổ Môn, chúng ta chia từng đoạn để mà học. Bây giờ chúng ta trở lại 4 câu đầu, nó tới 40 câu, chúng ta lại 4 câu đầu. Muôn loài bị khốn nạn, nhiều sự bức bách thân, Quán Âm lực trí diệu, thường cứu khổ thế gian. Cõi thế gian này chữ Phạn gọi là Sa Bà, Trung Hoa dịch là kham khổ, Việt dịch là chấp nhận khổ, nhận lấy khổ làm vui. Vì vậy bất cứ ai, bất cứ loài nào, bất cứ ở đâu, tất cả đều ngập chìm trong biển khổ sanh tử luân hồi. Ngoài các nỗi khổ cố định từ tức là tứ khổ. Tứ khổ tức là bốn nỗi khổ: sanh, già, bệnh, chết. Thì còn sợ vướng tám nạn, đó là ba nạn sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nạn thứ tư là sanh vào Bắc Câu Lô Châu. Nạn thứ năm là sanh vào cõi trường Thọ Thiên. Nạn thứ sáu là mù điếc câm ngọng. Nạn thứ bảy là thế trí biện thông. Nạn thứ tám là không sanh đồng với Đức Phật, tức là sanh trước hoặc sanh sau Đức Phật. Chúng ta trong giới học Phật á, thường lầm lẫn cái nạn với cái khổ. Bát nạn khác với tứ khổ, và cái tứ khổ nó còn thêm cái bốn cái khổ phụ nữa. Nó cũng có tám cái khổ vậy, nhưng cái tám cái khổ nó khác với tám cái nạn. Quý vị lưu ý chỗ đó. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái chỗ câu kệ là nói là muôn loài bị khốn nạn. Khốn nạn đó, khốn thì cái khốn nạn này thì nó thuộc về loại tám nạn, cho nó không phải là loại tứ khổ hay là bát khổ. Thì ba cái nạn đầu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nạn thứ tư là sanh vào Bắc Cu Lô Châu. Chúng ta ở Nam Thiện Bộ Châu có một cái xứ phía bên phương Bắc có núi Tu Di, thì xứ đó gọi là Bắc Câu Lô Châu. Xứ này cái người dân ở đây sống tới 8 vạn tuổi lên, và họ sung sướng lắm, sung sướng lên trên cõi trời Trường Thọ Thiên vậy. Đầy đủ, ăn uống đầy đủ, phước đức đầy đủ, nghĩa là không có, nó không có vất vả như mình. Nhưng mà ai sinh vào đây tức là bị một nạn trong tám nạn. Đối với vị tại sao? Tại vì ở đó không có Phật pháp lưu hành, không có giáo pháp, họ sướng quá họ không tu. Cho nên thường thường chúng ta những nhà giàu, mấy người nhà giàu làm biếng không tu. Con mà ông cha bà mẹ có tu thì con nó không tu. Nhà tao, nhà mày giàu mày tới chùa mày lạy Phật mày cầu, nhà tao giàu quá mày mỹ rủ tao đi đâu? Tao không có lên chùa đâu, giàu quá rồi không chịu tu. Trong chúng ta, trong quý vị cũng vậy nữa, khi nào mà nó thịnh hành, nó sung sướng, tiền bạc đầy đủ dư giả, cái diện tội nguyện là chưa không có nghĩ tới chùa đâu, nghĩ tới Phật đâu, ít nghĩ lắm. Mà khi nào có lỡ có gì đó tai nạn khổ sở buồn vui gì đó thì mới đi chùa mới lạy Phật. Ngoại trừ những người kêu là phát tâm tu hành tinh tấn, những người đó thì giàu sang hay nghèo khổ gì họ cũng nhất quán, vì họ hiểu đạo, vì họ có nhiều nhân duyên của nhiều kiếp trước. Còn đa phần chúng ta là vậy. Vì vậy cho nên trong Bắc Cô Lô Châu không có Phật pháp lưu hành. Quý vị hỏi cho kinh sách nào chép, kinh sách thì nhiều lắm, nhưng tôi nhắc quý vị thì quý vị nhớ thôi, khỏi tìm kinh sách. Quý vị nghe các chùa thường chướng lên á, Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Tam Châu cảm ứng chứ không phải là Tứ Châu cảm ứng, tức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu thì có hộ pháp, có các ngài Vi Đà hộ pháp của thiên tướng xuống đây để mà hộ trì chánh pháp. Còn cái Bắc Cư Lô Châu không có hộ pháp, cho nên Tam Châu cảm ứng. Bắc Cư Lô Châu không có Phật pháp lưu hành. Nạn thứ năm là sinh vào cõi Trường Thọ Thiên. Cái cõi trời Trường Thọ này cũng như Bắc Cư Lô Châu vậy. Nạn thứ sáu là mù điếc câm ngậm, cái này quý vị biết rồi. Nạn thứ bảy là thế trí biện thông. Cái này cũng phải nói qua một chút. Thế là thế gian, trí là cái trí thế gian, biện thông là nghĩa là cái giỏi nhất, cái giỏi nhất trên cõi đời này là một nạn trong tám nạn. Trên cái lịch sử nước Tàu á, có người nào mà cải nói nghĩa là thuyết trình á giỏi nhất bằng cái Tô Nghi và Trương Nghi và Tô Tần không? ông đó giỏi nhất, nhưng những ông ấy bị nạn nhiều nhất. Và quý vị cứ ngẫm lại coi, trong đời trời đất này, trăng sao này, người nào mà nói năng á, mà nó linh hoạt, nó trôi cháy, thì người đó thường mắc nạn nhiều nhất. Hồi nhỏ tôi chống cái này triệt để. Khi tôi làm chú Sa Di á, học ở đây tôi không học. Con á, nhất định á, con ra, tôi ra giữa trời đứng trước Thượng Quan Thế Âm, tôi nói con nhất định con phải giỏi về thế trí biện thông. Môn thuyết pháp độ sanh là phải giỏi về thế trí biện thông, cái gì cũng phải thông. Cho nên tôi không làm biếng đi học trường, mà tôi đi học cái gì cũng học. Sách nào tôi cũng đọc, học để cho biện thông mà. Tôi chống cái này. Nhưng mà đó là chưa thế trí biện thông á. Mà so với anh em đồng bạn chiếc y vàng của tôi đấy, thì tôi là người bị nạn nhiều nhất. Cho nên từ đó tôi không dám chống lời Phật nữa. Phật nói đúng cho không có trật chỗ nào, tự mình u mê, khỏi cần thế trí biện thông gì cả. Khi đủ nhân duyên, mỉm cười thì đã độ được người ta, nhắm con mắt đã độ được người ta, đưa cái tay nhẹ nhàng dập cái tay xuống đã độ được người ta. Còn thông bao nhiêu nói giỏi bao nhiêu chưa chắc gì độ được người ta. Độ một cái đạo tràng như vậy 3.000 người nó không thấm vào đâu hết. Chúng tôi nói có giỏi mấy không thấm nào. Nhưng nếu tôi mỉm cười, ông thủ tướng Phan Văn Khải gặp tôi mỉm cười, và ông hoan hỷ mời tôi về nhà ông, và giữa tôi với ông thủ tướng Phan Văn Khải thân nhau, một ngày nào đó tôi chỉ nói một câu thôi, ông thủ tướng Văn Văn Khải ông thay tôi, ông đem độ 70 triệu người nữa. Cho nên cái đức là quan trọng. Còn cái trí thế gian dù giỏi bao nhiêu thì chỉ làm cho họ bực mình mà thôi. Cho nên tại sao ông nhà nước cộng sản ông giam tôi, là vì tôi thường hay cãi lại cái mà ông cho là phải, tôi nói là trái. Cho nên hai chúng tôi thường cãi nhau. Mà cãi nhau đó là gì? Là thế trí, dùng trí thế gian để cãi với người lãnh đạo. Ta lãnh đạo, ta phải là phải, ta mới lãnh đạo. Còn mình cho cái đó không phải, cho nên mình cãi lại là mắc nạn thôi. Cho nên đem cái đức đến đó trái. Ông phải hoàn toàn. Nhưng tôi muốn góp thêm ý với ông một điều, là tôi cầu nguyện cho ông để ông thực hành cái phái đó vượt lên trên một chút nữa, trên cái phái một chút nữa. Phái tới đây mới phái 80%, tại sao ông thêm cái phái 20% nữa? Cho nên bây giờ tôi đang luyện cái đó. Tôi muốn bỏ cái thế trí biện thông. Tôi là người ngu dốt, tôi không học cái thế trí biện thông. Mà may cho tôi là tôi không đắc thế trí biện thông. Cho nên nếu mà tôi đắc cái thế trí biện thông á, bây giờ thì tôi không còn cái chỗ để tôi đội cái mão trí nữa đâu. Hết cái chỗ đội non. Vừa thế trí biện thông đó mà vậy đó. Cho nên lời Đức Phật nói rất là không sai một mấy. Cho nên quý vị sinh con ra đừng có dạy nó thế trí biện thông, mà nên dạy nó đạo đức. Đức độ tất cả. Khi có đức rồi thì mỉm cười đá nó cũng phải gục đầu. Sanh công thuyết pháp đá gục đầu. Sanh công thuyết pháp hà xứ xứ, tiên nữ rưới hoa hà xứ xứ. Sanh công điểm thập vị văn đài. Ngài Hòa Thượng sanh công khi kinh Niết Bàn chưa qua Trung Hoa, Ngài nói tình dữ vô tình. Tất cả cái giống đá cây đều có Phật tánh, bị giáo hội và triều đình Trung Hoa thời đó đuổi ông lên rừng. Ông thuyết pháp cho cỏ cây hoa lá cho đá nghe. Và hôm đó giáo hội và triều đình rước ông về, thì ông sắp đá lại ông thuyết pháp. Ta nói các ngươi đều có Phật tánh. Lời nói này là kim khẩu Đức Thế Tôn. Các ngươi có nghe không? Có đồng ý không? Nếu đồng ý thì các ngươi gục đầu đi. Tất cả những hòn đá trên rừng gục đầu lăn xuống hết. Cho nên sứ giả lên rước Ngài về thấy hết hồn, về trình với triều đình và trình với giáo hội là Ngài sanh công, Hòa Thượng sanh công thuyết pháp đến đá gục đầu. Khi có đức rồi thì không cần thế trí biện thông. Và các thầy cũng như các nam nữ thanh thiếu niên bây giờ rất thích thế trí biện thông, vì cái bệnh đó bệnh của tôi. ở trong làng á, tôi đã không cãi thôi. Khi tôi cãi thì nhất định tôi phải ăn những cái anh thanh niên và tôi cho là thích nhất. Cho nên tôi không đi học cùng làng, mà tôi phải vượt sông tôi đi học một mình tôi sang cái trường của xã khác. Vì tôi không thích cãi, và cái đám nó cãi với tôi không lại, cho nên tôi thích cãi cái chỗ xã khác. Khi nhỏ chúng tôi đã hiếu thắng như vậy rồi, lớn lên cũng vậy nữa. Không có cái trường nào tôi học được hết, tôi học và tôi cãi với thầy rồi tôi bỏ trường rồi. À, và khi lớn lên nữa thì cãi với những cấp lãnh đạo. Cho nên đây là cái thế trí biện thông, kinh nghiệm bản thân tôi để lưu lại cho đời sau, cho nhất là chư tăng chư ni và thế hệ mai sau. Cho nên thấm nhập vào cái chỗ thế trí biện thông, mà phải dùng cái trí đó để năng quán, chứ không phải dùng cái trí đó mà cãi, để mà biện, bỏ cái chữ biện đi, mà dùng chữ trí quán chứ không phải trí biện. Quý vị nhớ dùm cho, dạy con quý vị có trí chứ không phải dạy ngu mê, nhưng mà trí để mà quán chứ không phải trí để mà biện, nhớ chưa? Nạn thứ 8 là không sanh đồng với Đức Phật, tức là sanh trước Phật và sau Phật. Vậy thì chúng ta là một nạn trong 8 nạn rồi, vì chúng ta sanh sau Phật, phải chưa? Nhưng mà nạn này không có nạn, chúng tôi xin giải là không nạn. Mặc dù chúng ta sanh sau Phật, nhưng giáo pháp Đức Phật còn đây, lời Đức Phật đã ghi lại trong kinh, và có người thay Phật đã nói lại những cái gì ý Phật đã nói. Ngài Long Thọ đã thay Đức Phật nhập định xuống dưới Long Cung, chép lại nửa bộ kinh Hoa Nghiêm y như lời Đức Phật đã giảng. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân vào nói rõ rằng đây là lời nói, ta là Phật Bồ Tát cố từ phương xa tới tán dương nửa bộ kinh của Ngài Long Thọ. Cho nên mặc dù không có Phật sinh, đồng Phật sinh, nhưng mà chư vị Bồ Tát có hiện diện, và thỉnh thoảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ trên cõi trời tha hóa tự tại, Ngài cũng hiện thân hóa thân vào đây để hóa độ chúng ta. Cho nên thời kỳ này tuy là mạt pháp, nhưng trong kinh á, Đại Bưu Tích nói rằng trong cái lúc nào đó thì chánh pháp được hiển hưng tối đa. Mà thời kỳ bây giờ là thời kỳ chánh pháp đang hiện hưng, bằng chứng trước mắt quý vị là Phẩm Phổ Môn được đang giảng trước mặt quý vị. Mà tại sao nói là sao Phật mà bị nạn, sao nói là mạt pháp? Mạt pháp đến khi nào không còn một chữ nào hết, mà người ta đục trong cái hòn đá nó bung ra thấy có 6 chữ Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, và lúc mấy giờ loài người ở đó chỉ biết niệm Nam Mô A Di Phật, không còn kinh điển, không còn tăng ni, không còn Phật tượng, không còn gì hết. Lúc đó mới gọi là nạn sau Phật. Cho nên nạn này quý vị yên trí là quý vị không phải bị một trong 8 nạn. Loài người và mọi loài sinh sống nơi quả đất này đều bị 4 khổ, nếu kể đủ phải thêm 4 khổ nữa, và nhiều ít cũng dính mắc 1, 2, 3 nạn trong số 8 nạn. Ngoài ra thỉnh thoảng lại vương mang khổ nạn cộng nghiệp cũng có, mà đa phần thường bị biệt nghiệp. Khi gặp khổ nạn, nhiều sự bức bách thân, người quẩn trí có thể dẫn đến chỗ chết, hoặc buồn rầu bỏ cuộc, có người nhà bỏ đạo. Cái này trong giới Phật giáo đồ chúng ta thường lắm. Khi gặp khốn nạn mà cầu Đức Quan Âm không được, giải không được khổ nạn, họ không biết họ là bị biệt nghiệp phái trá, cho nên là buồn rầu tức giận, trách trời trách Phật rồi bỏ đạo. Nhiều người bỏ nhà ra đi, trách chồng trách con, trách vợ trách anh em, dầm họa tập. Sinh sống nơi quả đất này đều bị 4 khổ, nếu kể đủ phải thêm 4 khổ nữa, và nhiều ít cũng dính mắc 1, 2, 3 nạn trong số 8 nạn. Ngoài ra thỉnh thoảng lại vương mang khổ nạn cộng nghiệp cũng có, mà đa phần thường bị biệt nghiệp. Khi gặp khổ nạn, nhiều sự bức bách thân, người quẩn trí có thể dẫn đến chỗ chết, hoặc buồn rầu bỏ cuộc, có người nhà bỏ đạo. Cái này trong giới Phật giáo đồ chúng ta thường lắm. Khi gặp khốn nạn mà cầu Đức Quan Âm không được, giải không được khổ nạn, họ không biết họ là bị biệt nghiệp thái trá, cho nên là buồn rầu tức giận, trách trời trách Phật rồi bỏ đạo. Nhiều người bỏ nhà ra đi, trách chồng trách con trách vợ trách anh em dầm họa tập. Có nhiều người đi tới chỗ tự vận thắt cổ ngay trong sông tự tử là do cái khổ nạn. Sự bình yên tầm thường không ai dạy gì đi tìm tới chỗ chết, không ai dạy gì bỏ nhà ra đi lang thang để lãnh cái báo quả khổ, không ai dạy gì bỏ đạo ra đi để rời đi xuống địa ngục. Nhưng vì khổ nạn mà không biết niệm Quán Thế Âm và không có Đức Quán Thế Âm tới với mình bằng trong tư tưởng, cho nên thấy cô đơn mà đâm rào chỗ quẩn trí. Quý vị là những người đã học hiểu phẩm Hổ Môn, nếu quý vị không có truyền bá cái phẩm này, những điều này ra cho kẻ khác, để kẻ khác bỏ đạo, để kẻ khác bỏ nhà, để kẻ khác tự giận, là cái lỗi đó của quý vị. Đã. Hôm nay từ trước nay quý vị chưa biết bình chân như vậy, ai chết sống mặt ai, ai chết sống, đứa nào chết sống mặt bay, tao chỉ lo cho tao là đủ. Nhưng hôm nay quý vị đã học pháp Hổ Môn và đã hiểu rồi, thì nếu quý vị làm ngơ như thế thì quý vị tôn phước. Đã sanh làm người bước vào dòng đời trong đục này, không nhiều thì ít, có ai không bị một lần khốn nạn. Người hiểu đạo phải chính mình tiên phong, giải gỡ và truyền bá sâu rộng trong quần chúng phương pháp cứu khổ này. Phương pháp quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phương pháp này còn màu nhiệm tối thượng. Ai chưa tin, xin hãy thực hiện qua một lần, lúc bấy giờ mới hiểu thế nào là trí tuệ thần lực và sự diệu màu của pháp quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi đã thực sự tin pháp nhiệm màu mới truyền rộng cho nhiều người cũng chẳng muộn. Bây giờ trước nhất là quý vị phải tin cái nè, phải hiểu cái nè, rồi mới truyền thì không muộn. Đầy đủ sức thần thâm rộng tu phương tiện trí, khắp trùng trùng pháp giới cõi nào cũng hiện thân. Ở đây là nói Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần thâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là thần thâm của trí tuệ và của diệu lực, như đã trình bày ở bốn câu trước. Chư La Hán, chư Thiên, chư Tiên, chư Thần, chư Quỷ cũng có thần thâm nhưng hạn hẹp hơn. Thần thâm của La Hán chỉ đủ lục thông, nhưng trong phạm vi túc thông thì chỉ có 3000 thế giới mà thôi. Còn túc mạng thì chỉ biết có 80000 kiếp. Tha tâm thông chỉ biết tâm niệm của 6 loài phàm phu mà thôi. Chư Thiên, chư Tiên có ngũ thông nhưng thiếu vô lậu thông. Chư Thần, chư Quỷ có thần thông nhưng thần thông còn quá hạn hẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ phép thần thông rộng tu trí phương tiện của Bồ Tát là độ sanh, cứu cánh của Bồ Tát là giải thoát. Trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa, phần pháp phương tiện của Bồ Tát là cao siêu hơn cả, cho nên phẩm phương tiện là phẩm kinh có rất nhiều mật nghĩa khó hiểu nhất. Chỗ này nói cũng đã rõ rồi. La Hán có thần thông nhưng mà một cái tới cái số nào đó thôi. Chư Thiên, chư Tiên ấy, cũng có thần thông nhưng mà có ngũ thông chứ không đủ lục thông. Còn chư Quý, chư Thần á thì có thần thông mà lại hẹp hơn chư Thiên nữa. Còn Bồ Tát á thì rộng hơn tất cả. Riêng Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Phật, một vị cố Phật đã thành Phật rồi, hiện thân lại Bồ Tát, cho nên thần thông vô ngại. Vì cái thần thông vô ngại mới có đưa ra cái phương tiện trí hiện tới 32 ứng thân, đó là phương tiện. Và trong các pháp của Đức Phật đó, là cái phẩm phương tiện là cái phẩm cao nhất, cái phương pháp đó khó nhất, khó tu nhất và khó hành đạo nhất, cho nên ở trong phẩm Pháp Hoa cái phẩm phương tiện được đưa lên hàng đầu và rất là khó hiểu, như cái câu pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng thường còn. Cái câu đó là nguyên văn chữ Nho là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Hòa thượng Trí Tịnh dịch là pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Khó hiểu lắm. Cái này chúng tôi đã giảng khi ở Phẩm Phương Tiện, quý vị về lập Phẩm Phương Tiện ra mà nghe. Hoặc đắc mười như thị cũng vẫn là còn là giá danh. Tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhớ không? Vẫn là giá danh. Đắc như vậy rồi mà giá danh. Vì vậy cho nên phương tiện là khó. Những cái đắc nó đều là phương tiện cả. Hoặc 5.000 người đang nghe pháp hoa bỏ cuộc ra đi, vậy mà Đức Phật dạy rằng đây là điềm lành, đại kiết tường của đạo Phật. Có hiểu không? Đương giảng phẩm kinh phương tiện thì 5.000 vị đại đệ tử bỏ pháp hội ra đi mà Đức Phật nói là hay, tuyệt vời, đây còn là hộp gạo chắc, còn cái lúa lép á, trấu á, nó đã bay đi rồi. Đã, khó hiểu lắm. Cho nên phẩm cái phần phương tiện khó hiểu, chỉ có hàng Bồ Tát mới hiểu nổi cái này thôi. Và phương tiện là phương tiện trí, còn chúng ta là nhiều người làm cái nét tu phương tiện, cái đó là ẩu. Mình có trí đâu mà phương tiện, có trí tuệ đắc thần thông mới phương tiện được chứ. Dạ, chứ còn không đắc thần thông mà phương tiện, cái đó là láo, chứ không phải là phương tiện. Phương tiện khó nhất, nếu phương tiện không đúng pháp thì sẽ đưa đến chỗ phá đạo. Chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm chứng đắc đầy đủ phép thần thông mới áp dụng trí phương tiện khắp mọi nơi, mọi chỗ, nghĩa là trùng trùng pháp giới bao la, nơi nào, cõi nào, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân để hóa độ chúng sanh. Thần thông của chư Bồ Tát rộng và đầy đủ gấp trăm lần hơn chư La Hán, nhưng vẫn chưa đầy đủ như chư Phật. Đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng đắc đến quả vị Phật mà vẫn giữ vị trí Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Ngài hiện thân khắp cùng tận các cõi, kể cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nơi ba đường khổ mà Ngài vẫn quá hiện ứng thân để mà cứu độ. Ngài quá hiện ứng thân quỷ chúa Diệm Nhương Vương Bồ Tát Đại Sĩ, tức là vị mà ngồi trên tay mặt chúng ta, ở ngoài vô phía bên tay trái, ngồi gần bên Đức Hộ Pháp đó. Cái ông Ngài mà le lưỡi thiệt dài, con mắt trợn lên lứa không trên đầu đó, Ngài đó là Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Hiện thân Diệm Nhiên Vương Vương Bồ Tát, có nơi là kêu là Diệm Nhiên Vương Đại Sĩ, để độ cho loài ngã quỷ. Hiện thân súc sanh để độ cho loài súc sanh, phần này đã giảng giải ở phần trước. Hiện thân Mãn Xà Vương, quý vị nhớ. Riêng về địa ngục thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng tuyên bố rằng: ta không vào địa ngục để cứu độ tội nhân thì còn ai vào? Nè, ôi cảm động quá, ôi bi tâm của Bồ Tát sao mà thâm thương quá. Vì vậy cho nên dù cho lễ lạy 10.000.000.000 lần cũng vẫn chưa có thể đáp đền trong muôn một. Biết đâu chúng ta đã một thuở nào đó làm thân ngục tốt ở trong nơi các cõi địa ngục, mà đã được Đức Bồ Tát Quan Âm cứu chúng ta để chúng ta thành người đến ngày hôm nay. Biết bao nhiêu kiếp chúng ta đã từng làm ngạ quỷ hoặc là súc sanh trong chốn tam đồ mà đã được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, cho nên chúng ta được làm người hôm nay. Chúng ta có cảm động không? Chúng ta có nhớ ơn Ngài không? Nếu cảm động, nếu nhớ ơn, tại sao chúng ta không tu? Tại sao chúng ta không phát nguyện? Tại sao chúng ta không phải cùng với Ngài để mà phụ tá cho Ngài đắc lực hơn? Bởi vì ngoài nền trời kia còn biết bao nhiêu người đang đau khổ. Và trong nền trời này bao nhiêu người đau khổ, nhưng dù muốn dù không họ cũng còn có tiếng người để họ la lên tiếng là khổ quá. Còn các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh kia, biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc chúng ta có trong đó, tại sao chúng ta không cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta không phát tâm tu trì và phát thệ nguyện để phụ tá cho Ngài để độ cho các cõi tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là độ cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều kiếp nhiều đời ở trong những nơi u đồ khổ đó.
Đức Phật dùng thơ kệ nhấn mạnh thêm để chúng ta dễ nhớ.
các loài ba đường khổ, địa ngục, quỷ, súc sanh, khổ sanh già bệnh chết, lần khiến đoạn khổ nhân. Đoạn mà đoạn cái khổ nhân, chứ không phải diệt cái khổ quả. Ngoài ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nơi ba đường hiền, trời, thần và người cũng chẳng chạy thoát được khổ nạn. Bốn đại nạn sanh, già, bệnh, chết nó làm cho trời, thần, người ai ai cũng điêu đứng không đúng. Quý vị có người thì nghĩ là mấy ông trời ông bị khổ nạn như mình à, chỉ có mình thôi. Mấy cái ông nhà giàu ông quá khổ như mình, chỉ mình nghèo mình khổ thôi. Ai quan niệm như vậy thì xin rút lui đi. Quan niệm đó nó sai rồi, nó không trúng đâu. Ông trời còn khổ hơn mình nữa, ông nhà giàu còn khổ hơn cái ông nhà nghèo nữa. Cái ông nhà nghèo ông tới già ông chết tỉnh bơ, còn ông nhà giàu thôi ông khóc nức nở sụt sùi đủ chuyện làm cho ông khóc hết. Mà thường thường mấy ông nhà giàu đi tự tử nhiều hơn là mấy ông nhà nghèo. Có ai thiếu cơm áo đi tự tử chết đâu. Nhưng mà những người xa cơ thất vận, không có Phật pháp lưu hành, không ai khuyên, không có biết phương pháp niệm Bồ Tát Quan Âm, thì thường thường ông đi chỗ chết. Cho nên càng giàu càng khổ, chứ không phải là giàu là sướng đâu. Ông khổ là ông càng giàu ông càng cầu thêm cho được nhiều thêm, giàu thêm. Cho nên ông dướng vào một cái khổ là cầu bất đắc khổ. Còn cái người nghèo ta an phận thủ thường, cho nên kêu là thiểu dục tri túc, cho nên ta tránh được cái khổ đó à. Cái ông giàu ông phải tranh danh đoạt lợi, mà tranh danh đoạt lợi thì phải mở rộng tầm phạm vi ngoại giao. Mà ngoại giao thì phải gặp những người quán ghét, những người cạnh tranh. Cho nên ông dính vào một cái là quán tăng hội khổ. Cái thằng đó ghét cay ghét đắng cái mặt nó, mà bữa nào đi họp thì cũng gặp nó à. Tức là ông dương cái khổ thứ hai nữa. Cái ông giàu ông có vợ rồi, nhưng mà ông còn muốn vợ người ta, hoặc ông muốn con gái người ta. Và ông có rất là độ chừng vừa tình nhân, vừa vợ lớn vợ nhỏ, chừng 20 bà. Và trong đó có cái bà là ông yêu đệ nhất, cũng như Đường Minh Hoàng mà yêu Dương Quý Phi. Ông Đường Minh Hoàng tới 3,000 bà vợ, nhưng mà ông có ông bà đặc biệt nhất là Dương Quý Phi. Nhưng ông tọa nguyện bị cái bà Dương Quý Phi, bà Tần Tiệu với cái anh gì đó, anh An Lộc Sơn thành ra cái ông nhà giàu dương hỏi cái là gì, ai biệt ly khổ. Con nhà nghèo thì con học trong nước khi nhớ đi thăm được, con nhà giàu học tu ở bên từ Âu, từ Tây, từ Mỹ, từ Úc, cho nên khi nhớ nó ngồi đó mà khóc một mình. Tôi phân tách vậy mấy ông nhà giàu chắc giận tôi lắm, nhưng cái này thiệt thiệt tôi nói, tôi nhắc khéo cho ông là ông giàu ông tính là ông khổ. Bởi như ông không có khổ cho nên ông có quay về với Phật pháp. Nhưng khi ông đụng đầu vào những cái khổ đó, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, và một cái khổ nữa là ngũ âm chi thạnh khổ. Năm cái thứ ở trong người của ông luôn luôn nó hừng hãy, nó hừng hãy, nó quậy phá suốt. Người nghèo cái năm cái ấm nó ít hừng hãy lắm, nó ít quậy phá. Người giàu ngũ âm chi thạnh khổ, luôn luôn khổ. Cho nên sanh lão bệnh tử thì giàu nghèo bằng nhau, nhưng mà tứ cái khổ kia thì người giàu nhiều hơn người nghèo. Quý vị thấy không? Cho nên nói như vậy không phải tuyệt đối là người giàu nào cũng khổ. Những người giàu nhưng mà ta có phúc đức nhiều đời, ông bà cha mẹ và chính bản thân ta, những người giàu đó ta biết ta gặp Phật pháp sớm, ta gặp minh sư thiện hữu dẫn dắt họ vào đạo, thì chính những người đó thoát khổ trước những người khác. Vợ chồng ông Võ Đình Dung á, nghĩa là suốt cái Phật học đường ở Nha Trang, Phật viện Nha Trang là 400-500 tăng thường xuyên, mà ông ấy bao cúng dường, bao chót cúng dường tất cả Phật viện Nha Trang là ông Võ Đình Dung bao cúng dường hết. Những người biết Phật pháp như vậy làm sao khổ đó. Chỉ sợ những người biết Phật giàu mà không biết Phật pháp, và không biết cúng dường, không học và không tu. Võ Đình Dung nếu không biết Phật pháp, làm sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện xuống bằng xương bằng thịt, đứng ngay trên đầu giường ngay vào 12 giờ trưa kêu rằng: Võ Đình Dung, con thức dậy gấp đi cả nhà, đem bạc ra đốt hết. Pháp đã mượn 2 khối bạc, bạc mà kiện lại bằng khối, mà bạc lúc đó là bạc giấy trăm, tờ xăng độc lư ấy. Khi chở tới nó đóng dấu ngân hàng, và trên một tờ dương tờ còn cái chấp giữa là giấy trắng. Xe ngân khố vừa đi thì Đức Bồ Tát Quan Âm hiện lên bằng xương bằng thịt, đứng kêu đàng hoàng. Mở mắt ra thấy một vị mặc áo trắng, hình dáng Bồ Tát Quan Âm, ông quỳ xuống lại thì tự nhiên tan biến trong mây, trong khói, trong sương, trong gió. Ông mới kêu nhà lại lên cắt cái dây bạc ra, thì cứ trên một tờ dương tờ lượm 2 tờ cắt, và cái số giấy bỏ vô đốt. Đốt tới 7 giờ tối mới hết. Thì 8 giờ tối nó nhập vào để nó xét nhà thì không có gì hết, cho nên ông khỏi cái việc cái vụ chết chém đó. Nếu không ai vợ chồng bị chết chém hết. Từ đó ông lại phát tâm dõng mãnh là xin cúng dường toàn bộ do cái Phật viện Nha Trang. Hòa thượng Diệu Bổn á, được có cái duyên với ông Võ Đình Dung là có ăn cơm, mặc áo của vợ con có gia đình Võ Đình Dung. Tôi không được học ở trong cái Phật viện Nha Trang, lúc đó tôi ở ngoài, nhưng tôi rất cảm kính cái dòng tộc họ Võ Đình. Ngô Viết Thụ là rể có một người cháu của Võ Đình Dung, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Việt Nam biết bao nhiêu nhà kiến trúc sư giỏi gấp bao nhiêu lần hơn Ngô Viết Thụ, nhưng vang danh là Ngô Viết Thụ. Quý vị thấy rõ ràng không? Phước đức trong đời và con cháu ông ấy bây giờ vẫn đầy đủ. Cho nên nhà giàu phải nói cho hết, cho nếu nói cắt ngang nhà giàu bị 40 khổ mà nhà giàu không ghét. Cũng như ở đây nhiều gia đình, ví dụ như gia đình cụ Lê Mộng Đào, 8 đứa con đều đậu cao hết. Ông ấy năm nay 80 tuổi rồi, một ngày 2 thời kinh, giàu như vậy làm sao khổ. Chỗ nào thiếu thốn ở đâu ông ta yểm trợ, không tiếc của. Lúc tôi ở trên Maragui, ông cho người mang lên có lúc 1 triệu bạc vậy, tên cúng cho chúng tôi. Tôi cầm 1 triệu bạc mà tôi ưa nước mắt. Ưa nước mắt là gì? Tôi không phải, ông phải là người của chùa Quan Âm, ông là già lớn tuổi sao ông nhớ tôi, ông cho người mang lên tới Maragui cúng tôi. Giàu như vậy nên giàu, còn giàu chỉ biết tiền bạc, cuối cùng thuốc chạy theo những vật dục, cám dỗ một cách đê hèn, thì cái giàu đó phung phí và đi vào trong 8 đường khổ. Cho nên mong rằng quý vị phải thức tỉnh. Những người giàu mà xa rời cái phổ môn, xa rời cái ánh trăng trong sáng của chính mình, xa rời cái tự tánh vắng lặng, để luôn luôn nhập vào đường khổ mà phẩm phổ môn. Những dòng kệ Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Bồ Tát Quán Thế Âm, người khó trốn 4 khổ tướng, trời không tránh khỏi 5 suy. Người khó trốn 4 khổ tướng, trời không tránh khỏi 5 suy. Quý vị có nghe là 5 tướng suy hao hiện ra không? Các ông vua trời mà khi bị 5 tướng suy hao hiện ra là chuẩn bị đọa xuống trần gian. Cho nên lúc đó ngoài cái pháp sám hối ra thì cũng có pháp nào hơn. Cho nên ví dụ như bây giờ vua trời Đế Thích Thiên Vương thỉnh thoảng phải đến với Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, hoặc thỉnh thoảng đến với Thích Ca Mâu Ni, hoặc thỉnh thoảng đến với Đức Di Lặc để mà sám hối những gì mình sai phạm. Cho nên trong các cõi vua trời trong nhiều đời, thì vua trời Đế Thích đời gần đây, cái ngày Đế Thích Thiên Vương này là người tu bồi công đức nhiều nhất, hộ trì cho cõi ta bà này nhiều nhất. Vì các ngài hiện như vậy cho nên 5 tướng suy hao khó hiện ra. Còn đa phần các thiên vương á, dù là vương của cõi nào, thỉnh thoảng khi hết phước lên cõi trời rồi thì 5 tướng suy hao hiện ra thì đọa xuống trần gian. Còn người 4 khổ tướng là sanh già bệnh chết, ai cũng bị cái đó, ai khỏi hết. Sanh nó sanh từng giây phút, mà chết nó cũng từng chết từng cái sát na. Một sát na trước á, nó sanh ra 1,000 cái hồng huyết cầu, nhưng một sát na sau nó chết tới 2,000 hồng huyết cầu. Sanh và chết trong từng sát na, chứ không phải để 80 tuổi, 90 tuổi mới chết, mới sanh. Cho nên người khó trốn 4 khổ tướng, mà trời thì không tránh khỏi 5 suy. Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót hàng trời thần người ưng hóa hiện thân giống chúng ta, để tùy phương tiện cứu độ chúng ta. khiến ba thành phần chúng ta tỉnh ngộ, chịu tu niệm, chịu tu theo pháp môn phương tiện trí của Bồ Tát, dần dần sẽ dứt trừ được những nguyên nhân khổ. Tại sao ba thành phần? Là vì ba cái thành phần địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã nói rồi. Bây giờ ở đây cái đoạn này là nhấn mạnh ở chỗ, tức là ba đường dữ thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà ba đường hiền cũng không phải là không khổ nạn. Cho nên cái ba thành phần này là ba thành phần của ba đường hiền. Ba đường hiền là trời, là thần, là người. Còn ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong cái cõi phàm nhân, cái cõi kêu là dục giới này gồm có sáu con đường đi. Sáu con đường đi đến cái chỗ, đi đến cái chỗ đầu thai để sinh vào trong nơi đó, có sáu con đường đến. Cao nhất là trời, thấp nhất là thần, thấp nữa là người. Thần có những cái loại thần dưới người, đó là các vị địa thần. Còn thiên thần á, thì họ trên người. Rồi xuống nữa là súc sanh, xuống nữa là ngạ quỷ, xuống nữa là địa ngục. Sáu con đường như vậy. Thì ba cái thành phần này chúng tôi nhấn mạnh vào đây để chỉ cho trong đó chúng ta chư thần và chư thiên. Cho nên chúng tôi thường nói đạo tràng này không những giảng cho người nghe, mà trời thần thỉnh cầu các ngài cũng nên về đây để mà nghe. Vì chúng tôi không phải cá nhân cái ông Thông Bửu nói ra, mà chúng tôi thay mặt Đức Phật để tôi nói lại lời Đức Phật, thì quý ngài cũng nên nghe và hộ trì. Hộ trì và nghe, nghe để tu hành, tu hành rồi đắc đạo rồi hộ trì cõi nhân gian này, đi cho đúng với giáo pháp, đi cho đúng với chân lý, đi cho đúng với tình thương, đi cho đúng với lễ sống, đi đúng với nụ cười, đi cho đúng với hoan hỷ và diệt trừ phiền não. Chính các ngài trời thần dẫn phiền não nhiều hơn chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh hay là loài người phiền não nhiều hơn trời thần. Đã. Cho nên xin quý vị hiểu rồi, xin truyền ba phẩm phổ môn này. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, hằng nguyện luôn suốt đời. Sáng thanh tịnh không nhơ, mặt trời xóa bóng đêm, trừ nạn đau binh lửa, rạng soi khắp thế gian. Như các bài trước đã học, đã bàn, đã giải sơ lược, muốn tu hành theo kinh Pháp Hoa, nhất là hành trì theo phẩm phổ môn, thì hành giả phải nhuần nhuyễn qua các thời kỳ căn bản. Sơ khởi phải tập luyện quán sát, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, vân vân. Nói chung là phải tu tập năm giác quan đầu tiên, tức là tiền ngũ căn. Quán sát từng pháp của các pháp, khi nào đắc ngộ tiền ngũ căn mới chuyển sang tu y quan. Đóng năm giác quan, nhắm mắt bật tai hay là mở mắt, đó là tùy theo. Dụng ý quán tứ niệm xứ, quán sổ tích, quán vô thường, quán bất tịnh, vân vân. Nói chung rất nhiều phép quán, nhưng bất cứ ai muốn tu phép quán nào thời kỳ đầu cũng phải có thầy lành bạn tốt hướng dẫn. Ba công đoạn quán, chiếu và chỉ phải hoàn thành, phải chứng đắc phần cơ bản, lúc bây giờ mới chuyển sang năm phép quán thuộc bốn câu thơ kệ phổ môn này. Chỗ này quý vị hiểu không? Như phần mở đề chúng tôi đã nói, thường thường chúng tôi nhắc, bây giờ đây đi thấm sâu vào. Khi tu tên cái quán sổ tích hay là quán hay chiếu hay chỉ, thì quý vị cũng đã phải trải qua trước nữa kia kìa. Cái mà tới quán chiếu chỉ sổ tích hay là đình chỉ cái ý đó, là trình độ đó, là trình độ cũng đại học rồi đó. Phải tu mấy cái pháp trước kia kìa. Pháp trước nhất là phải làm sao đem cái tạp niệm về chánh niệm cái đã, rồi muốn quán gì thì quán. Mà từ cái tạp niệm dẫn về cái chánh niệm đã là khó khăn lắm. Mọi người chúng ta ai muốn tu niệm chứng đắc thì phải đọc, phải học đầy đủ bài bản, tức là học cho có bài có bản đó, có gốc có ngọn đó. Phải có thầy hướng dẫn chứ không thể đọc sách rồi tu, hoặc nghe lóm rồi tu. Năm phép quán phổ môn này là trình độ bác học. Bạn chưa qua trung học, đại học, cao học Thử hỏi bạn có thể vào phòng nghiên cứu để thành nhà bác học được chăng? Huống gì, năm phép quán của Bồ Tát Quán Thế Âm đi vào quán triệt âm thanh khắp cõi thế gian và chuẩn bị nhập tối thượng thừa thì đâu có thể là đơn giản. Tuy chưa thấm sâu năm pháp quán nhưng phải học cho biết. Khi nào chứng đắc quán chiếu chỉ trải qua ba công đoạn nhập môn, lúc bấy giờ mới bắt đầu nhập năm pháp quán. Khi nhập nên tuần tự từ quán trước, từ quán đắc mới chuyển sang bi quán, bi quán đắc mới chuyển sang trí tuệ quán, trí tuệ quán đắc mới mở khai đại trí tuệ quán rộng lên. Khi đại trí tuệ được rồi, có đại trí tuệ rồi, mới chuyển sang quán thanh tịnh không nhơ, bất câu, bất tịnh. Thời kỳ hành giả quán nhập được thanh tịnh, các pháp vốn không còn dơ sạch, không còn cấu tịnh, không còn nhiễm hay bất nhiễm, lúc ấy là đã có một trình độ khá cao rồi. Trình độ của Bồ Tát chứ Thánh Thanh Văn vẫn chưa chứng đắc trình độ này. Khi đã chứng đắc trình độ nhập vào pháp quán thanh tịnh và đã đắc ngộ đến trình độ không còn thấy có giữa sự nhơ và sạch khác nhau, lúc bây giờ mới chuyển sang quán chân, tức là quán chân không, các pháp vốn từ chân không, không quá nhập vào các pháp, rồi từ các pháp quay hoàn trả lại chân không, bất tăng, bất giảm. Đoạn này là của Bồ Tát, chúng ta học để biết vậy thôi, cho nên lướt qua một dịp khác chúng ta mới đào sâu vào. Lúc nhập vào pháp quán này, soi cả năm quẩn thấy thấy đều là chân không, từ chân không đi trở về chân không, sự sanh diệt đổi dời chẳng phải nó là pháp thật, bởi vì nguyên khởi của nó là chân không. Nhưng không mà bất không, nó là diệu hữu. Trong cái không này nó vốn đã sẵn đầy đủ tất cả các pháp, chứ chẳng phải ngoan không như lông rùa sừng thỏ. Tất cả sự tô bồi công đức tự lợi lợi tha là diệu hữu quán. Thanh tịnh quán là pháp nhập thế, chân quán là pháp xuất thế. Chân lẫn tịnh viên thông, tức không tức có, không và có chẳng hai, mới nhập vào trung đạo quán. Thời kỳ này đừng để trí thiên lệch hoặc đình trệ ở bên nào cả. Đừng trụ ở bên không, đừng dừng ở bên có, tức là đừng chấp bên thanh tịnh, cũng đừng mê bên chân không. Cả ba tức một, một tức ba, chẳng hề có trước sau, chẳng riêng mà cũng chẳng có chung. Mỗi khi đã chứng đắc, khi nào chứng đắc rồi thì mới thấy được cái này. Vì ba pháp tuyệt đãi viên dung, ý nghĩa ba chữ Quán Thế Âm nằm gọn trong pháp môn tu chứng đắc này vậy. Xin lưu ý, nếu chưa đắc từ quán, bi quán và trí tuệ quán rộng lớn thì xin chớ nên vội vàng nhập thanh tịnh quán và chân quán. Rõ quá chưa? Đoạn này có lẽ là không đào sâu, nhưng phải lướt qua để quý vị biết, cho nên không khéo quý vị tưởng rằng bọn mình là nhập vào chân quán và thanh tịnh quán.
Bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây, mưa cam lộ pháp vị, dứt trừ lửa não phiền. Nhiều người trong giới tu học Phật quan niệm từ và bi là một, cho nên mới gom lại tu chung một phương pháp. Từ ở ý cho nên được khởi quán trước, khi nào đắc được ý từ mới chuyển sang quán bi ở nội tâm. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ bi hai ý nghĩa khác nhau, từ luôn luôn giữ điều vui, bi luôn luôn xua tan sự khổ. Vui niềm vui của chính mình và mọi người khổ nỗi khổ của chính mình và muôn loài. Tu phương pháp từ dịu dàng bao nhiêu thì phương pháp bi mạnh mẽ bấy nhiêu. Từ dịu dàng như những vần mây, bi mạnh bạo như sấm rền. Sấm kinh động mây mới tan, mới có mưa, mới đượm nhuần cây cỏ, mới tươi mát được cõi trần gian. Cũng vậy, người tu niệm cũng như mây, như sấm. Thực hành phương pháp bi thiếu từ không được, thực hành phương pháp từ thiếu bi cũng không được. Bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây. Chúng ta thường thề nguyện trước ngôi Tam Bảo, phiền não vô biên thệ đoạn dứt. Nhưng tại sao đến nay chúng ta không chịu đoạn dứt? Không phải chúng ta không muốn, mà tại chúng ta chưa áp dụng đúng phương pháp. Nói đúng hơn là chúng ta thiếu phương pháp hùng mạnh của bi tâm răng như sấm, cho nên ý từ chưa thành mưa cam lộ.
Ở đây những cái bài trước khi ở văn trường Hàn thì chúng ta cũng đã bàn giải đã sâu rồi. Ở đây chỉ chứng nhấn mạnh vào cái đoạn kệ để cho quý vị nhớ. Và luôn luôn, mặc dù mình chưa tu cao đến cái bậc quán, nhưng lúc nào ý chúng ta vẫn tâm tâm niệm niệm là người con Phật, lúc nào cũng giữ hai chữ từ bi. Từ bi khác với bác ái. Từ bi nó chia ra hai mệnh đề, nó chia hai ý nghĩa, nó chia ra hai cách tu, nó chia ra hai phương pháp. Từ nó còn nằm cản ở nơi ý. Khi nào bi nó mới vào trong tâm. Nói như vậy, nếu lướt qua thì quý vị cũng không hiểu từ ở ý và bi ở tâm như thế nào. Khi nào mình thấy một hoàn cảnh nào đó mình cám rung, mà nó cám rung á, nó nhẹ nhàng mà nó không có nghĩ tới. Có nhiều khi nó nở nụ cười nhưng mà nước mắt nó rưng rưng. Nhiều khi nước mắt nó rưng rưng mà nụ cười nó nở. Nó lắng động một cách nhẹ nhàng, nó rung động từ trong tâm khảm, nó rung động từ trong cái vô nghĩ, không nghĩ gì hết. Đó là tâm bi khởi hiện. Tâm bi khởi hiện á, trong lúc ta nhắm mắt, trong lúc ta không có để ý, trong lúc ta không phân tách, nhưng mà sự kiện nó làm cho cái tâm hồn ta nó rung động, nó rung cảm, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó lâng lâng, nó làm sao đó. Trường hợp đó là trường hợp chúng ta sống với tâm bi. Quý vị có khi nào có nó không? Vị nào có con đã từng đánh con, vị nào làm thầy đã từng đánh học trò. Xì cái roi đánh rồi, giật cái roi ra, rồi tự nhiên cái tâm mình nó rung động, nó ưa nước mắt, nó rung cảm, vui, nó buồn, lẫn lộn. Và cái trạng thái nó đưa tới cái cảm giác khó tả. Ai có làm mẹ thì mới hiểu cái này. Ai có làm cha thì mới hiểu cái này. Ai có làm thầy mới hiểu cái này. Thầy tu hay là thầy cô giáo thì mới hiểu cái này. Các cô cậu thanh niên có lẽ chưa ít hoặc là chưa. Các cô cậu thanh niên có cái ý từ khi nhớ đến người yêu mà không đạt được, nó rung rinh nước mắt. Cái đó là nó ở đây cái ai, từ nó kim cái ai, chứ không phải từ nó kim cái bi. Tôi nói vậy thì quý vị dễ hiểu. Và quý bà quý cô lớn tuổi, tuy nhiên không còn ở cái lứa tuổi nam nữ thanh thiếu niên, nhưng mấy bà mấy ông cũng đã từng trải như vậy rồi. Bây giờ lớn lên đóng vai trò của người mẹ, người cha, của người thầy thì mới thấy cái bi và cái từ nó là thế nào. Và ước mong rằng cái bi cái từ này nó mở rộng ra, không phải ở nơi con mình, ở học trò mình, mà ở nơi muôn loài, ở nơi vạn vật, nhất là ở nơi loài người. Loài người mình không đi tới chỗ bão lụt, nhưng mình nhắm mắt lại, mình mường tượng cảnh bão lụt, rồi mình rơi nước mắt và mình làm một cái hành động nào đó. Ví dụ như hành động mình xếp cái áo lành lại để đó, mặc cái áo cũ hơn một chút. Mặc dù cái áo lành này nó chưa tới người mình thương, chưa tới cái người mình trái tâm bi, nhưng mà trong tâm mình nó đã nhuốm lên một giọt bi, một điểm bi lóe sáng lên một chút bi, một chút từ ở nơi ý. Còn trái lại, khi người ta có người đến hỏi chị có gì cho nơi bão lụt với, con vô coi cái đồ nào cũ ấy, lựa mấy đồ rách rách cũ ấy, thì xếp đem đây cho mẹ đi con. Ở chi mai thêm hai lại mẹ gửi lên chùa để mà gửi cho người ta. Cái đó không có chút từ bi nào đâu hết. Cái đó làm phước, cái đó là tình thương à, hơn là cái người không xuất cho cái áo rách nào sao. Lựa cái áo cũ để đưa đi, lựa cái áo mới để lại mình mặc, thì đó là tình thương. Đó là ai mở rộng cái thương yêu, cái ai đối với con người. Còn lựa cái áo cũ để đó mình mặc, cất cái áo mới dù là chưa gửi, nhưng mà cái bi nó đã gửi. Bi là bạc cái khổ người ta. Người ta đang lạnh, mình đưa cái áo ấm tới, mình đưa. Người ta đang rách, mình đưa cái áo lành tới. Người ta đương đói, mình đưa hộp gạo tới. Đó là bạc cái khổ. Còn cứ ngồi nói tôi đạo Phật từ bi, nhưng mà nói suông đó thì cũng tốt thôi, nhưng mới ở ý từ cho chưa bạc được cây bi. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay tôi nói rất cặn kẽ như vậy, nếu mà quý vị không hiểu thì thôi. Mình chưa tu quán, mình chưa quán được, nhưng mà ai cấm mình không sống về tu hành theo hạnh nguyện từ già bi. Nấu một câu ra ràng à, nấu heo hàng nằm dọn lên ăn, cả nhà cần ăn, khách khứa cần ăn, cái lễ đó cần ăn, làm sao tránh khỏi. Nhưng khi ăn rồi thì nghĩ cái con bồ câu này nó chết, ai ấm con bồ câu con cho nó. Con heo này nó chưa biết chào đời, nó còn trong bụng mẹ nó, mà mổ ra để mà đem hầm như thế này, rồi tự nhiên mình rưng rưng nước mắt. Ý từ khởi ra từ những việc nhỏ. Cái từ với cái bi nó không có cái gì nó quá ư quan trọng mà loài người không thực hiện được. Cái từ và cái bi á, nó không có cái gì khó khăn đến siêu màu tuyệt diệu mà người con Phật không thực hiện được, bởi vì chúng ta chưa áp dụng. Quý vị cứ áp dụng thử, từ từ con người quý vị nó sẽ đổi cái nhan sắc, đổi cái sắc tướng. Khi cái tâm niệm đổi á, thì cái sắc tướng đổi. Mà khi sắc tướng đổi thì tất cả những việc gì trong nhà quý vị đổi theo tâm niệm đó, sắc tướng đó à. Quý vị cứ thực hiện thử mà xem, rồi truyền bá cho những người khác, rồi quý vị thử mà xem. Cái giai đoạn mà con nít đẹp nhất là cái giai đoạn giải phóng. Năm 1976 tôi thường nói quý vị ra đường, quý vị gặp những bé nít này như thế nào. Từ xưa tới nay trên đất nước này chưa có giai đoạn nào mà con nít đẹp như giai đoạn này. Từ đó tới nay mỗi ngày con nít sinh ra nhiều đứa đẹp hơn ở châu, kể cả những vùng quê, kể cả những người con người nghèo khổ khó khăn, áo rách bươm nhưng mắt đen láy, mặt mày nghĩa là khôi ngô tuấn tú. Kể cả trong những cái lúc mà ăn bo bo, chúng tôi cũng vẫn chủ quan đất nước này, dân tộc này sẽ đến ngày thăng hoa. Họ hỏi sao, tôi nói cứ nhìn những đứa con nít thì biết. Tại sao như vậy? Tại vì trong thời gian chiến tranh khốc liệt nhất thì những bà mẹ đó, người nào cũng nghĩ đến hòa bình, người nào nghĩ đến từ bi, không ai muốn chém giết nữa, bên này cũng như bên kia. Cho nên từ ý từ bi đó mà sinh ra những đứa con. Khi 75 thì nó đã 5-6 tuổi. Nhất là những ai sanh con năm 1963, từ 64, cái ảnh hưởng của ngọn lửa quán đức cái ảnh hưởng của chư tăng nhập vào dòng đời gọi là xuống đường, cái tiếng nói của Phật giáo lan truyền trong nhân gian khắp năm châu, trên đài phát thanh, trên báo chí, trên ý niệm, trong lời nói, trong việc làm của chư tăng thời bây giờ. Đồng ý, thời nào cũng có người xấu, trong hàng ngũ tăng lữ lúc bây giờ, trong hàng ngũ tăng già lúc bây giờ, không phải ai cũng xấu hết mà không ai tốt hết, dĩ nhiên. Nhưng mà lúc bấy giờ khi ngọn lửa Quang Đức và sáu ngọn lửa tiếp theo, bảy ngọn, sáu ngọn lửa Thánh Tử Đạo và một ngọn lửa Bồ Tát đã tung lên, vòm trời kia đã chuyển động, và chuyển động Đế Thích Thiên Vương trước, Ngài ngưng bớt những cái việc du hí thần thông của Ngài, Ngài ngưng bớt những việc nghĩa là nháy đầm với các bà thiên hậu, Ngài phải lo lắng ở trần gian, Ngài phải sắc chỉ cho các vị thiên vương dưới quyền Ngài, 28 cung dưới quyền Ngài, bốn vị vua trời của từng thời tứ thiên vương, để mà hạ chỉ trần gian, chấm dứt chiến tranh, và chư thiên chư tiên lúc giờ lâm phàm rất nhiều. Vì vậy cho nên những cậu bé đó không phải xuất thân từ tam đồ địa ngục lên đầu thai, mà nhiều khi từ trên thiên đình trở xuống, cõi trần gian bắt đầu con ngọc, những cậu bé nhỏ tí teo đó bắt đầu trở thành ra những người thông minh phi thường. Lớp chúng ta đem so với lớp trẻ này không nhầm vào đâu. Cho nên khi chúng ta khởi tâm từ, trong nhà ta nhất định có thánh nhân. Khi chúng ta khởi tâm bi, trong nhà chúng ta có hiền nhân. Việc làm rất rẻ tiền, rất ít tiền, rất không tốn kém. Tại sao những người con Phật, hỡi những người con Phật, tại sao không làm? Tại sao không nghĩ? Dù quý vị xếp cái áo đó không kịp gửi, hoặc có thể là không gửi, rồi cái phong trào bảo lục trôi qua, cái áo đó trở về với quý vị, quý vị tự mặc. Quý vị chưa cho, nhưng hào quang đã dọi vào trong nhà quý vị, đã dọi vào trong tâm quý vị, là ít nhất trong nhà này cũng có một bà mẹ hoặc là một ông cha đã nghĩ tới từ già bi, đã nghĩ đến người khác. Còn hơn là con người họ chỉ biết nghĩ tới họ, ngoài nền trời kia ai sống chết mặc bay, bảo lục trong nhà bay, tụi bay nghèo khó đâu phải tao nghèo khổ, miễn rằng tao vinh thân phì gia mà thôi. Nếu ai cũng thấm nhập từ bi thì đời từ ngàn xưa tới ngàn sau làm sao có những nạn hối lộ, từ ngàn xưa tới ngàn sau làm sao có nạn xâm lăng, từ ngàn xưa tới ngàn sau làm gì có cánh người bóc lột người, làm gì có cánh hiếp đáp người. Chuyện này chúng ta không trách những người xâm lăng, chúng ta không trách những người bóc lột, ta không trách những người tàn bạo, nhưng mà ta trách trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta không phổ truyền chánh pháp, không phổ rộng phẩm phổ môn, không phổ rộng những cái bài pháp này. Quý vị nói không được, chúng tôi dám nói. Quý vị có dám mua băng gửi cho bè bạn quý vị không? Quý vị dám mở băng cho hàng xóm nghe những lời này không? Quý vị có dám mở băng cho những ông tổng giám đốc của các vị hiện tại, có những ông đang ăn hối lộ không, đang thụt két không, đang tham nhũng hàng tỷ tỷ không? Quý vị không dám nữa thì quý vị không xứng đáng là con Phật. Có những người dám nói, tại sao quý vị không dám, không dám truyền? Có Đức Phật nói thì có Bồ Tát truyền, có Bồ Tát truyền thì có chư tổ nói, có chư tổ truyền thì có chúng tôi nói, có chúng tôi nói thì có quý vị phải truyền chứ, tại sao quý vị không truyền? Vậy thì quý vị từ bi chỗ nào? Từ bi ở cái miệng, mà nó không vô ý, nó không vào tâm. Nghe người ta nói từ bi, quý vị nói từ bi, mà quý vị không vào ý, không nhập ý, mà không thấm sâu vào trong chân tâm. Miệng quý vị hát Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Quán Chân Quán, Thanh Tịnh Quán, Trí Tuệ Quán rộng lớn, Bi Quán và Từ Quán, nhưng quý vị mới hát ngoài miệng. Tôi nhìn khuôn mặt người nào, đa số quý vị Chân Quán, Thanh Tịnh Quán, Trí Tuệ Quán rộng lớn, nó như chết rồi. Hát nó phải thấm sâu ở trong ý và trong tâm chứ. Tại sao các vị ca sĩ ta hát hay? Là vì ta nhập diệu vào cái lời hát. cho mới thu hút được người ngoài. Còn quý vị đồng ca mà ngồi một dàn nhà như vậy mà hát không rung rinh được đất trời, hát không chuyển động được tâm tôi mà có làm sao khác nữa. Tôi nghe tôi thấy chưa có cái nào mà kêu là thỏa mãn, kêu là cái rung động ấy. Hát không rung động, hát không nhập ý, hát không nhập tâm, mở cái miệng nhíp 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 chi vậy, dẹp bỏ cái đó, cái trò đó trời đùa con nít, dẹp đi. Từ nay muốn nói cái gì phải thấm vào ý, tối thiểu là phải có ý nói, chứ đừng miệng nói. Miệng nói mà ý không hiểu, miệng nói mà ý không nghĩ, miệng ý nói mà ý không thâm sâu, miệng ý mà không nhập vào tâm. Đi chỉ biết đi, không biết đi đâu. Đứng chỉ biết đứng mà biết đứng ở đâu. Làm chỉ biết làm mà làm để làm gì. Lạy Phật thì lạy, không biết lạy để đi đâu. Phật ở đâu mà lạy? Phật ở tuốt bên Ấn Độ, qua bên Ấn Độ mà lạy. Không thấy ông Phật trong tâm mình. Nhiều người trí thức, nhiều nhà văn hóa lớn nói các ông á, tu theo ông Phật Ấn Độ của quý ông á. Tôi muốn nói một câu, tôi nói sao anh giáo sư mà anh ngu quá, tôi đánh anh mấy bạt tay. Nhưng mà mình thiệt là kêu là sợ nó đánh lại, thứ nhất. Thứ hai là sợ mất nhã. Giáo sư gì mà nói ngu á? Phật có các anh bên Ấn Độ á. Phật nào bên Ấn Độ? Cái Đức Phật ở trong lòng của chúng ta, kể cả những thằng ăn cướp cũng vẫn có ông Phật ở trong lòng nó, kể cả ông giáo sư ngu ngốc đó, trong lòng ông cũng có ông Phật ở trong đó. Nếu không có ông Phật ở trong đó nhắc anh á, thì bây giờ cái tên đó thành tên ăn cướp, cho nó không phải thành tên giáo sư. Cái mà nhắc con ráng học đi con, đó là Phật đấy, lời đó của Phật. Dù lời đó xuất phát từ miệng của bà mẹ của ông ta, mẹ ông ta nhịn ăn trầu để mua cho anh ta một cây viết, để anh ta đi học, để anh ta thành giáo sư. Nhịn ăn trầu, đó là tánh Phật của người mẹ đấy. Sao anh giáo sư mà anh ngu quá, tôi đánh anh mấy bạt tay. Nhưng mà mình thiệt là kêu là sợ nó đánh lại, thứ nhất. Thứ hai là sợ mất nhã. Giáo sư gì mà nói ngu á? Phật có các anh bên Ấn Độ á. Phật nào bên Ấn Độ? Cái Đức Phật ở trong lòng của chúng ta, kể cả những thằng ăn cướp cũng vẫn có ông Phật ở trong lòng nó, kể cả ông giáo sư ngu ngốc đó, trong lòng ông cũng có ông Phật ở trong đó. Nếu không có ông Phật ở trong đó nhắc anh á, thì bây giờ cái tên đó thành tên ăn cướp, cho nó không phải thành tên giáo sư. Cái mà nhắc con ráng học đi con, đó là Phật đấy, lời đó của Phật. Dù lời đó xuất phát từ miệng của bà mẹ của ông ta, mẹ ông ta nhịn ăn trầu để mua cho anh ta một cây viết, để anh ta đi học, để anh ta thành giáo sư. Nhịn ăn trầu, đó là tánh Phật của người mẹ đấy. Tánh Phật đó nó đã nhiễm từ vô thủy kiếp hàng tỷ năm về trước, và cách đây 2.500 năm cái bà mẹ đó đã nhiễm thâm giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật khắp mười phương, cho nên bà mới ngưng lại không ăn trầu mà để dành tiền mua cây bút cho nó học lớn lên. Nhưng khi nó thành giáo sư, nó nói Phật anh ở bên Ấn Độ á. Nhưng mà Đức Phật cũng đừng chấp, vậy thì xin thầy trong bữa cũng đừng chấp, quỳ lạy nó xuống, đừng nói nó ngu, mà trên nên đánh nó bạt tai. Nếu thầy đánh nó bạt tai mà thầy nói nó ngu, thì thầy cũng ngu như nó, và thầy cũng bị người khác đánh như nó. Bởi vì chúng sanh mê mờ, và lỗi đó tự thầy, thầy không giáo dục. Thầy biết đạo Phật, thầy hiểu mỗi người đều có Phật tánh, thầy biết ông giáo sư đó có một tánh Phật, do lời Phật truyền ra trong giáo sư đó, nhịn ăn trầu, khuyên thúc nhắc từng lúc để cho ông thành giáo sư. Có một người mẹ, có từng lời Phật dạy, có từng đêm dài. Nhưng mà tại sao thầy không nhắc ông giáo sư đó? Để hôm nay ông giáo sư ông phun ra một cái nọc độc như vậy, vậy thì dạy cho học trò trở thành ra những đứa học trò vô tích sự. Đất nước này nặng quằn bởi mỗi chỗ 50 kg thịt mà không ích lợi gì cả. Cái tội đó phải đè thầy thông bưu xuống đánh năm rồi, bởi thầy không chịu nói ra giáo pháp của Đức Phật. Và thầy cứ nói chuyện đâu đâu, chuyện từ bi ở trên trời, chuyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, chuyện của chư Đại Bồ Tát, của Đức Thích Ca Mâu Ni và vô số vô tỷ tỷ Đức Phật, mà thầy không chỉ rõ cái Phật tánh của chính họ. Kể cả những kẻ gian ác, kể cả những kẻ giết người, kể cả những kẻ hối lộ, kể cả những kẻ thục két, trong lòng họ đều có ông Phật. tự thầy không đến nói, tự bè bạn của thầy không chịu nói, tự tín đồ của thầy không chịu nhắc. Nếu nhắc á, âm vang, mỗi người ai cũng có nhất điểm lương tâm. Và khi nhất điểm lương tâm nó bùng khởi, đó là Phật tánh. Hỡi các vị thay mặt Đức Phật là trưởng tử Như Lai, hãy bước xuống trần gian, đi sâu dòng cõi khổ, nhìn thấy cái khổ đó để phổ truyền hạnh từ bi. Hỡi những người trong đạo tràng hôm nay, quý vị đọc những dòng kệ này, nó thiếu điều rách nát cái dòng kệ. Quý vị đọc thiếu điều nó nhụm thui cái chữ đi. Nhưng mà quý vị chưa thấm nhập. Hôm nay chúng tôi mong rằng những chữ này sâu khắc và thấm nhập trong ý, nếu chưa nhập vào tâm. Có như vậy thì mới gọi là từ bi. Đạo Phật là đạo từ bi, là đạo sự thật, là đạo tình thương, là đạo lẽ phải, là đạo chân lý, và là đạo đem nụ cười đến mọi người, và đạo diệt trừ mọi